Ông nội ลำลาภูมิลังข้าวเครื่องตาลีคำเหนียนและสื่อเจ๊คงใส่เสื้อทิ้งทางช่องเบียงภาพลาภูมิลังข้าวเครื่องเบียงทรงเข็มเขียมเหยื่อมที่ทรงมาดีอังดงเคยเหยียจันภาพลาภูมิลังข้าวเครื่องยังโยกกันเพื่อว่าเครื่องเหยียเกียงตาบ่มตีไปดามลงภาพลาภูมิลังข้าวเครื่องสองปามันให้เดือดรีทันเดจึงโมวานิสร้างลาภูมิลังเก้าเดือดที่สุขจำเบียดเลย
ถึงต้องดอง
สมเจ้าเจอตายฝ่าโหเยี่ยมลาภูมิลังเก้าเดือดยิ่งสะหันยื้อไปคงเจ้าหนาวถอยทั้งได้เดือดข้างฝ่าลาภูมิลังเก้า
Dạ Nam Mô Bụt Thay Gia, con Tích Hạnh thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị thiện duyên. Hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Banh Hóc mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay dụ ngôn người bị bắn hai mũi tên sẽ do Ni Sư Liệu Pháp thuyết giảng với sự điều hợp của Chư Tôn Đức Tăng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm hiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thay Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, nghĩa dụ pháp ngày 16 tháng 12 năm 2010, dụ ngôn người bị bắn hai mũi tên, thái độ phản ứng khiến cho sự việc khác biệt. Chúng con kính cung thỉnh thượng Phật Từ Siêu từ bi giảng nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thay Gia.
Nam Mô Bụt Thay Gia. Xin bạch chư Tôn Đức, xin thưa quý vị, có một điểm khác biệt giữa kẻ phàm phu và bậc thánh. Sự khác biệt đó được Đức Thế Tôn nói đến qua ngụ ngôn. Người bị bắn 2 mũi tên. Một sự thật mà chỉ có đến giác ngộ như Đức Phật mới biết được, thấy được, hiểu được. Từ đó sẽ cho chúng ta một bài học. Khi đương đầu với ngoại cảnh thì có thể là giống nhau, nhưng do cái sự phản ứng của nội tâm khác nhau nên sẽ đưa đến cái hệ quả sai khác. Có thể là tốt hơn, có thể là xấu hơn. Bài học hôm nay chúng ta sẽ được nghe lời diễn giảng của Liên Sư Liệu Pháp. Và bây giờ xin mời Phật tử MC đọc cái bài học, sau đó sẽ cung thỉnh Liên Sư giảng sư thuyết giảng. Nam Mô Bụt Thầy.
Nhà Pha Thứ Lanh Thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Trệ Siêu. Giáo trình giữa dụ pháp trong ngày hôm nay, dụ ngôn người bị bắn 2 mũi tên, thái độ phản ứng khiến cho sự việc khác biệt, đại ý. Ngoại cảnh chi phối nội tâm chỉ là phân nửa của vấn đề, phản ứng của chúng ta đối với sự việc có thể khiến mọi thứ tệ hơn hoặc tốt hơn. Người vừa bị hoàn cảnh làm khổ sở mà phản ứng lại không thiện xảo, giống như bị một lúc 2 mũi tên. Phần 6 với mũi tên, trích trong Kinh Trung Bộ câu 207. Này các tỷ kheo, kẻ vô văn, phàm phu, cảm thọ, cảm giác lạc thọ, cảm thọ cảm giác khổ thọ, cảm thọ cảm giác bất lạc thọ. Này các tỷ kheo, bậc đa văn thánh đệ tử cũng cảm thọ cảm giác lạc thọ, cảm giác thọ cảm giác khổ thọ cảm giác bất khổ bất lạc thọ. Ở đây này các tỷ kheo, thế nào là đặc thù, thế nào là thù thẳng, thế nào là sai biệt giữa bậc đa văn thánh đệ tử và kẻ vô văn phàm phu? Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản. Này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu khi cảm xúc khổ thọ, sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm ngực, đi đến bất tỉnh, vì ấy cảm giác hai cảm thọ về thân và cảm thọ về tâm. Ví như, này các tỷ kheo, có người bị người ta bắn với mũi tên, rồi họ bắn người ấy với mũi tên thứ hai. Như vậy, này các tỷ kheo, người ấy cảm giác cảm thọ cả hai mũi tên. Cũng vậy, này các tỷ kheo, kẻ vô phàm phu khi cảm xúc khổ thọ, thời sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm ngực, đi đến bất tỉnh, người ấy cảm giác hai cảm thọ về thân và cảm thọ về tâm. Cảm xúc bởi khổ thọ ấy, người ấy cảm thấy sân hận, bất tích khắc. Do cảm thấy sân hận đối với khổ thọ ấy, sân tùy miên đối với khổ thọ được tồn chỉ tùy miên. Anusse tích cảm giác bởi khổ thọ, người ấy hoan hỷ dục lạc. Vì sao? Vì rằng, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu không tìm thấy một sự xuất ly khổ thọ nào khác ngoài dục lạc. Do hoan hỷ dục lạc ấy, tham tùy miên đối với lạc thọ khổ. Tham tùy miên đối với lạc thọ tồn tại, người ấy không như thật rõ biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các cảm thọ ấy, do người ấy không như thật rõ biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các cảm thọ ấy, nên vô minh tùy miên đối với bất khổ, bất lạc thọ tồn tại. Nếu người ấy cảm thọ cảm giác lạc thọ, người ấy cảm thọ cảm giác như người bị trói buộc, samnitto. Nếu người cảm thọ cảm giác khổ thọ, người ấy cảm thọ cảm giác như người bị trói buộc. Nếu người ấy cảm thọ cảm giác bất khổ, bất lạc thọ, người ấy cảm thọ cảm giác như người bị trói buộc. Này các tỷ kheo, đây gọi là kẻ vô văn phàm phu bị trói buộc bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng người ấy bị trói buộc bởi đau khổ. Và này các tỷ kheo, bậc đa văn thánh đệ tử, khi cảm xúc khổ thọ thời không có sầu muộn, không có than vãn, không có khóc lóc, không có đấm ngực, không có đi đến bất tỉnh. Vì ấy chỉ cảm thọ, cảm thọ, tức là cảm thọ về thân, không phải cảm thọ về tâm. Ví như này, các tỳ kheo, có người bị người ta bắn một mũi tên, họ không bắn tiếp người ấy với mũi tên thứ hai. Như vậy, này các tỳ kheo, người ấy cảm giác cảm thọ của một mũi tên. Cũng vậy, này các tỳ kheo, bậc đa văn thánh đệ tử, khi cảm xúc khổ thọ, vị ấy không sầu muộn, không than vãn, không khóc lóc, không đấm ngực, không đi đến bất tỉnh. Vì ấy cảm giác chỉ một cảm thọ về thân, không phải cảm thọ về tâm. Vì ấy không cảm thọ, vì ấy không cảm thấy sân hận đối với khổ thọ ấy. Do không cảm thấy sân hận đối với khổ thọ ấy, sân tùy miên đối với khổ thọ không có tồn tại. Cảm xúc bởi khổ thọ, vì ấy không hoan hỷ dục lạc. Vì sao? Vì bậc đa văn thánh đệ tử có tuệ tri một sự xuất ly khác đối với khổ thọ. Ngoài dục lạc, vì ấy không hoan hỷ dục lạc, tham tùy miên đối với dục lạc không có tồn tại. Vì ấy như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của những cảm thọ ấy. Vì rằng vì ấy như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các cảm thọ ấy. Vì rằng vì ấy như thật tuệ tri với sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các cảm thọ ấy đối với bất khổ, bất lạc thọ, vô minh tùy miên không có tồn tại. Nếu vị ấy cảm thọ lạc thọ, vị ấy cảm thọ lạc thọ như người không bị trói buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác khổ thọ, vị ấy cảm thọ cảm giác như người không bị trói buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác bất khổ, bất lạc thọ, vị ấy cảm thọ cảm giác như người không bị trói buộc. Này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo không bị trói buộc bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng tỷ ấy không bị trói buộc bởi đau khổ. Này các tỷ kheo, đây là sự đặc thù, đây là thù thắng, đây là sự sai biệt giữa bậc đa văn thánh đệ tử và kẻ vô văn phu. Bậc trí tuệ đa văn, lạc khổ không chi phối giữa kẻ trí phàm phu, thiện sai biệt rất lớn. Bậc đa văn tầm pháp, thấy đời này đời sau, ái pháp không phá tâm, không ái không sân hận, tùy thuộc hay đổi nghịch, tiêu nghịch không còn. Vì ấy biết con đường, đường không cẩu không sầu, chánh trí đoạn tải sanh, đến được bờ giác ngộ. Trích trong Tương Ưng kinh do Hòa Thượng Thích Châu chuyển dịch. Chúng con xin kính thỉnh Ni sư Liệu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư nhé.
Nam mô Bổn Sư. Con đang chuẩn bị cùng các vị siêu là Đức Phật Tăng, là Đức Phật Chính, là Đức Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức Tăng Ni và chuyển giao vị Phật tử. Hôm nay bài học được thuyết giảng từ Tương Ứng Bộ Kinh với cái đề tài đó là người bị bắn hai mũi tên. Nội dung của bài kinh này thì Đức Phật ngài phân tích một cái chuyện thân, cái đau khổ của chúng sanh đó, thì cái khổ trong chất và không có lối thoát, và cái phản ứng của những người phàm phu với những cái cảm thọ nó khác với phản ứng của các bậc thánh như thế nào. Bình thường đó thì khi một người mà vẫn đang còn sống, có thân thể, có các giác quan, hàng ngày thì có giác thường bên ngoài, thì bất cứ giờ phút nào mình cũng có một cái cảm thọ sinh khởi cả. Bởi vì cảm thọ là một cái tâm sở biến hành, nó xuất hiện trong tất cả các tâm. Mỗi ngày khi mà mình mở mắt ra đó, khi mắt mình nhìn thấy sắc thì chắc chắn là có một cái cảm thọ xuất hiện. Tai nghe âm thanh, bất cứ một âm thanh nào cũng có cảm thọ xuất hiện, nhưng mà có khi mình không có nhận ra biết được, không nhận biết được mình đang có cảm thọ gì, nhưng mà dù mình có nhận biết hay không thì cái cảm thọ đó vẫn xuất hiện từng giây từng phút, ngay trong một mỗi cái hành động, mỗi cái lời nói, mỗi suy nghĩ, mỗi cái sự tiếp nhận của mỗi cái sự mà tiếp xúc giữa con người hoàn cảnh bên ngoài và các đối tượng bên ngoài, thì các cảm thọ liên tục phát sinh và nó biến mất rất là nhanh. Ví dụ như buổi sáng khi mình thức dậy, mình nghe tiếng chim hót, mình cảm thấy vui. Thì như vậy cái tiếng chim hót làm cho mình thấy vui thì đó là cảm giác lạc thọ. Nhưng mà nếu như một buổi sáng mình thức dậy mà mình nghe bên nhà hàng xóm họ chửi nhau, mình thấy bực bội, thì đó là mình có cái cảm giác về khổ thọ. Cái tiếng mà chửi nhau đó là cái tiếng mình nghe mình cảm thấy không thoải mái chút nào. Hoặc là buổi sáng mình thức dậy mình đi ra ngoài vườn mình ngắm một cái bông hoa, mình cảm thấy vui, thì như vậy đó là cảm giác lạc thọ. Nhưng mà buổi sáng đi ra mà lại gặp một con chó nó tới nó làm vài động phân ở trước cửa đó, mình thấy động phân như vậy thì mình thấy một cái vật mà mình không có ưa, thì tự nhiên mình cũng có cái cảm giác khổ sinh ra, khổ thọ sinh ra. Thì như vậy suốt một mình nghe gì, thấy gì, nếm gì, ngửi gì, hay là mình xúc chạm cái gì đó thì đều có cả cái cảm thọ nó phát sinh. Thì cả cảm thọ đó Đức Phật ngài chia ra làm có ba dạng. Thứ nhất đó là khổ thọ, là cái cảm thọ mà khiến cho mình khó chịu, không có thoải mái. Lạc thọ là cái cảm thọ dễ chịu, và bất khổ bất lạc thọ, hay còn gọi là thọ xả, là cái thọ mà tống tĩnh, không khó chịu cũng không dễ chịu. Thì rõ ràng là ai cũng đã từng cảm nhận cái cảm thọ như vậy thôi, hầu như nói ra ai cũng đã từng có rất là nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà như vậy thì phàm phu cũng có những cái cảm thọ đó, khổ, lạc và xả. Các bậc thánh nhân, các ngài cũng có những cái cảm thọ khổ, lạc và xả như vậy. Nhưng mà có một cái điểm khác nhau rất là lớn, và đây chính là cái điểm mà Đức Phật ngài muốn đưa lên trong cả bài kinh ngày hôm nay. Cái điểm khác biệt đó, là khi mà các vị các kẻ vô văn phàm phu đó, và cảm xúc khổ thọ, thì khổ thọ đó phần lớn đó, đầu tiên là cảm thọ khổ về thân. Và cảm thọ khổ về thân, ví dụ như là mình bị đau đầu, mình bị đau răng, mình bị đau bụng, mình bị đau xương, đau khớp, thì cái cảm giác cái đau đớn đó đó là cảm thọ khổ về thân. Thì một vị người phàm phu cũng có thọ khổ về thân, và một người mà bậc thánh nhân đó, mà vì dù là thánh A La Hán rồi, thì vật mà ngay cả Đức Phật đi nữa mà còn thân thì vẫn còn bình, và khi bình thì vẫn có khổ thọ. Như vậy thì khổ thọ này thuộc về thân, thì tất cả mọi người đều có, dù là vô văn phàm phu hay là các bậc thánh nhân. Nhưng mà cái điểm khác biệt là khi một kẻ vô văn phàm phu, vô văn tức là không có được nghe giáo pháp, và phàm phu tức là những người mà chưa có chứng đắc quả thánh. Thì khi những kẻ vô văn phàm phu như vậy mà họ cảm xúc được khổ thọ về thân đó, thì họ lại có thêm cái tâm lý đi kèm theo là buồn rầu, đau đớn, khóc lóc, đấm ngực và đi đến bất tỉnh. Như vậy rằng là thấy trông lên cái cảm thọ khổ về thân á, thì có cái cảm thọ khổ về tâm. Cái tâm đó là cái tâm sầu muộn, cái tâm muộn phiền, cái tâm bực bội, không có muốn chấp nhận, không có muốn đối diện với cái cảm thọ đau đó. Bây giờ quý vị để ý, mình để ý lại khi mà mình bị đau đau răng. Khi mình đau răng thì cái cảm giác tê buốt á, nó chỉ ở nơi trong nơi răng thôi. Nhưng mà bên cạnh đó là mình có cái sự bực bội, sao mà nó đau dữ quá, vì sao như vậy, sao mà ăn không được, ngủ không được, tự nhiên mình cảm thấy bực bội thì khó chịu. Thì cái trạng thái bực bội khó chịu và cứ là không có cứ đấu tranh, vì sao mình phải đau, làm sao cho hết đau, thì đó là cái trạng thái khổ thọ về tâm. Và cái khổ thọ về tâm này đó là do cái tâm của mình, là do có một cái sự chống đối, là do có cái tâm sân mà khởi lên. Vì vậy cho nên á, là bây giờ ngoài cái cảm thọ khổ về thân, mình lại từ trong lên một cái cảm thọ khổ về tâm. Và Đức Phật ngài đưa một cái ví dụ giống như một người đã bị bắn một mũi tên rồi, rồi họ lại bị bắn thêm một mũi tên thứ hai nữa, và như vậy người đó họ phải chịu cả hai mũi tên. Thì cũng như vậy, một người phàm phu mà bị đau một bị một cái cảm thọ khổ về thân thôi, họ không có chịu dừng lại, mà do cái phản ứng khó chịu bực bội đó mà họ có thêm cái khổ khác nữa, đó là khổ về tâm. Chẳng hạn như rất là nhiều khi mình thấy rằng là mình bị tê chân, mình ngồi thiền thì ban đầu khi mình mới vào ngồi thiền thì tâm mình rất là hoan hỷ, rất là có niềm tin, rất là tinh tấn, vô là chỉ muốn ngồi thiền thôi. Mình biết rằng, nghe nói rằng là ngồi thiền thì có nhiều cái phước báo, ngồi thiền thì thân tâm được an tịnh, cho nên mình cũng vào ngồi thiền. Nhưng mà khi mình ngồi một hồi đó, và trời thì nóng, mà cúp điện, không có cuộc máy, mồ hôi mồ kê ướt đầm đìa, mình ngồi cảm thấy bắt đầu bực bội. Thì như vậy đó là cái cảm thọ khổ về thân, là do cái thân bị nóng. Nếu như mà một người mà họ ban đầu là họ có cái sự thoải mái thì họ không thấy sao cả, nhưng mà khi nóng một cái lên thì tự nhiên tâm bực bội sinh lên. Thì như vậy, nếu như nóng mà chỉ là nóng thôi thì không sao, nhưng mà khi mình nóng mình lại bực bội, mình nhìn quanh cái sự có cái quạt không, tôi nghĩ rằng vì sao cái trường thiền này có khi có điện mà trường thiền người ta lại không có cho bật quần quạt hoặc máy lên nữa. Bởi vì các vị thiền sư đó họ chủ trương rằng đó là họ phải tập cho mình cái sự nhận nại, cho nên ở bên những điện đó có những cái trường thiền rất là nóng mà không hề có quạt máy, và khi mà mình ngồi thiền có khi là mồ hôi ướt đầm đìa. Mà nếu như mà một người thiền sinh mà không có biết mà quan sát cảm thọ và dừng lại không phản ứng đó, thì khi đó họ sẽ nói cái chân thiền này sao mà tiếc quá. Nếu như ngồi thiền mà mở quạt cho người ta ngồi chụp thì thoải mái được bao nhiêu. Thay vì mình ngồi mình bực bội như vậy, mình có thể ngồi được nóng như vậy, mình ngồi rất là mệt mệt. Còn nếu họ cho mình mở mà mát thì mình ngồi sướng được mấy. Thì như vậy đó, thay vì là chỉ có cái nóng thôi, bây giờ mình lại sinh ra cái tâm là bực bội với cái thiền viện, mình bực bội với cái ban điều hành, và mình cứ suy tưởng tiếp. Mình có thể nói hết là vì họ tiếc, họ không muốn dùng tiền, hay là đủ thứ, bao nhiêu cái nó phát sinh ra là do mình không có biết dừng lại ở cái chuyện là nhận cái cảm hoặc khổ về thân thôi. Nhưng mà mình tiếp theo là mình bực bội và mình tìm cách để phản ứng, để mà xua đuổi cái khổ thọ đó đi. Ngược lại đó thì các vị khi mà nếu như đó là đối với cái trường hợp là mình cái khổ thọ đó là vì sao, thì Đức Phật ngài giải thích tiếp này. Vậy thì cái cảm xúc khi mà một người mà bị khổ thọ đó, mà sợ gì mà họ bị bực bội, họ có cái khổ, cái cảm thọ khổ về tâm đó, là bởi vì do cái tâm sân hận khởi lên. Bởi vì cái tâm sân hận đó là cái trạng thái chống đối, và cái trạng thái chống đối này á, nó đó ở đây đó là có một cái câu mà trong kinh này đó, trong cái mạng chánh văn khi hồi mà bậc cô Môn Đức Hạnh MC có đọc đó, là có một cái câu là do cảm thấy sân hận đối với khổ thọ ấy, cho nên sân tùy miên đối với khổ thọ được tôn thị tùy miên. Và cảm xúc bởi khổ thọ, người ấy hoan hỷ dục lạc. Vì sao? Vì cả tùy theo. Vì này cả tùy theo là kẻ vô văn phàm phu không tìm thấy một sự xuất ly khổ thọ nào khác ngoài dục lạc. Đó, thì ở đây đó quý vị thấy rằng là khi một người mà họ có cái khổ thọ khi họ nghĩ rằng cái khổ thọ này đó là quá khó chịu, làm sao để mà mình xua đuổi cái khổ thọ này, để mà mình có một cái lạc thọ khác. Chẳng hạn như khi mà mình bị nóng thì mình nghĩ tới làm sao để có một cái quạt máy, vì khi có cái quạt mà nó thổi vào đó thì mình sẽ mát. Và nghĩ rằng á, là như vậy cái từ xúc lý khổ thọ chính là dục lạc. Chỉ có khi nào mà mình có cái máy quạt thì mình mới thoát khỏi cái khổ này thôi. Mình nghĩ rằng á, cái khổ này là do cái nóng, và bởi vì vậy cho nên mình bực bội, chỉ cần có cuộc máy là xong. Như vậy mình lấy cái dục lạc để làm cái sự lấy cái dục lạc để thay vào, để có cái thọ lạc nó thế cho cái thọ khổ. Nếu như mình có được cái thọ lạc thì mình sẽ không khổ nữa. Thì đó là cái cách giải quyết của những người phàm phu. Và Đức Phật ngài nói rằng vì họ thấy không có, không thấy một cái sự xuất ly khổ thọ nào khác cả. Và như vậy là ngay trong những cái khổ thọ đó, nó có một cái sân tùy miên. Cái chữ sân tùy miên ở đây đó, tùy miên tức là cái dạng ngủ ngầm. Bởi vì sao? Vì đó, khi một người mà đang còn phàm phú đó, thì có những cái lúc thì họ không thấy họ sân. Chẳng hạn như một người mà vào thương thiên, ở hành thiên một thời gian, không có ai chọc quèo, không có ai chửi mắng, không có ai nói nặng nói nhẹ, không có ai làm gì phiền lùng chàm tới mình cả. Cho nên cái đời sống của họ rất là nhẹ nhàng, rất là yên tĩnh. Và họ nghĩ rằng hình như mình bây giờ vào sau này, mình thấy mình không còn sân hận nữa, hình như mình cũng phát triển đắc đạo quả rồi. Bởi vì mình thấy suốt ở 3 tháng ở trong thương thiên mình không hề nổi sân gì cả. Nhưng mà thật ra đó, khi một người mà chưa có chuyện đắc đạo quả đó, thì cái sân nó ở trong cái dạng là tùy miên hay là ngủ ngầm. Tức là nếu như khi mình chưa có diệt hết tầng từ gốc của sân si, của phiền não, thì nếu như cái sân mà vẫn còn, nó còn ngủ ngầm đó, thì đời đến khi mà có cái thời cơ thích hợp thì sân sẽ khởi lên. Và cái thời cơ thích hợp, cái môi trường để cho sân phát khởi đó chính là cái khổ thọ. Vì vậy cho nên khi một người á, mà họ đang còn cái sân tùy miên mà có cái khổ thọ phát sinh, thì cái sân nó khởi lên. Thì cái sân này nó không phải là tự nhiên mà nó có cả. Bởi vì nếu như nó tự nhiên mà có thì bất cứ người nào mà bị khổ thọ, người đó cũng phải được khởi lên sân rồi. Nhưng mà với Đức Phật thì ngài cũng có khổ thọ nhưng mà ngài không khởi sân. Trong khi mình có khổ thọ thì mình khởi sân. Vậy thì sự khác biệt ở chỗ nào? Chính vì Đức Phật ngài đã diệt hoàn toàn cái sân tùy miên rồi, cho nên bây giờ khổ thọ thì ngài chỉ thấy là khổ thọ thôi. Cái sân của ngài vì đã diệt tầng cho nên không có sinh khởi nữa. Người mà đã diệt tầng phiền não đó là giống như nhổ cỏ mà nhổ tầng gốc, nhổ cỏ cũ mình nhổ luôn cả cái gốc, cái rễ, cái hột của cái cỏ cũ đó. Cho nên bây giờ nó không thể sinh khởi trở lại, dù mình có tưới bao nhiêu nước, dù mình có ủ bao nhiêu phân đó, thì cái cỏ nó không thể mọc trở lại vì đã không còn một cái chút mầm mống nào cả. Nhưng mà nếu như mà mình chỉ nhổ cỏ mà phía trên cái ngọn thôi, cái rễ nó vẫn còn nằm ở dưới, cái hạt nó vẫn còn nằm ở dưới, thì chỉ cần một thời gian sau nó sẽ lên bơi bơi. Cũng như vậy, cho nên khi một người đó mà hành thiền mà chưa có diệt hết được phiền não một cách đoàn tuyệt, thì tham vẫn còn tùy miên, sân vẫn còn tùy miên, vô minh vẫn còn tùy miên đó. Thì khi mà các cái cảm thọ phát sinh đó, thì các cái phiền não tùy miên này nó sẽ sinh khởi trở lại. Và đặc biệt là với cái khổ thọ thì sân tùy miên nó sẽ sinh khởi trở, nó sẽ phát sinh trở lên, nó trở thành là cái sân hiện hành. Vì vậy cho nên là mình thấy rằng khi mà mình có một cái cảm thọ khổ thì quý vị phải nhận biết rằng thọ khổ này là thọ khổ về thân. Mình đang bị tê chân, mình đang bị nóng, thì mình chỉ ghi nhận tê chân, nóng, và ghi nhận như vậy thôi. Và mình xem cái thử là cái tê chân này nó xuất phát, mình nó phát sinh như thế nào, nó tăng trưởng như thế nào, rồi nó sẽ đoàn diệt như thế nào. Và nếu như quý vị mà có ngồi mà có thể quan sát một cách rõ ràng như vậy đó, thì quý vị sẽ thấy là nó cũng có cái gì nó không hoài cả. Cái tế tự phạm thọ khổ cho tới bao lâu đi nữa đó, nó cũng là cái pháp vô hữu vi, cho nên là có sanh và có diệt. Và nếu như mình chịu khó ngồi đó để mà quan sát đó, thì mình sẽ không đồng hóa mình với cái phạm thọ khổ. Quý vị thấy thông thường đó, sở dĩ mà mình tu tập đó, mà mình khó, mà mình không có được sự an lạc, là vì những lúc mà mình có cái thọ khổ, mình đồng hóa với cái thọ khổ đó. Mình cho rằng là tôi đau, tôi bệnh, tôi bị đau khổ, tôi bị bệnh hoàng, tôi bị dằn vặt. thì mình cho rằng có một cái tôi và cái tôi đó tôi đang đau, và nhìn lại vì sao người kia không đau, và nghĩ à vì người đó làm như vậy cho nên bây giờ mình mới bị như vậy, người đó đánh mình, người đó hành hạ mình, bây giờ mình mới đau. Thì sao tâm ra khi mà mình có một dạng ghép một cái bản ngã vào trong cái cảm thọ, rồi mình bắt đầu mới tìm ra những cái để chống đối cái cảm thọ đó, để tìm cái nguyên nhân, một nguyên nhân ở bên ngoài. Nhưng mà ngược lại đó, khi một người mà có tu tập đó, thì ở đây Đức Phật Ngài dùng một cái từ là người đó, một người mà tu tập đó, là phải nhận như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoàn diệt vì ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly. Nếu như mà một mình có thể khi mình có thể mà thấy rõ như vậy, chẳng hạn như một lạc thọ khởi lên, thay vì hồi nãy là nói về khổ thọ thì chỉ vì thấy rằng một khổ thọ nó khởi lên đó, thì mình khởi, mình có cái sân đối với nó, mình chống lại nó. Nóng thì mình muốn tìm cái mát, đói mình muốn tìm thức ăn, bình thì mình muốn tìm thuốc liền, tức là mình làm sao để mà diệt trừ cái đó. Mà nếu như chiếm không được cái chỉnh cái tâm chống đối đó đó, đó là cái cảm khiến cho mình bực bội, tìm mà không được đó khiến cho mình bực bội, mình sân hận. Bây giờ đó thì bây giờ đối với lạc thọ, khi mà mình có một cái lạc thọ, chẳng hạn như mình nghe một bản nhạc hay, mình uống một ly cà phê rất là ngon, mình có được, mình ăn được một cái món rất là lạ, vì rất là đặc biệt, thì mình có cái sự ưa thích và mình có cái khuynh hướng đó là muốn kéo dài cái cảm thọ đó. Chẳng hạn như uống được một cái ly cà phê ngon thì hôm sau mình cũng muốn uống được cái ly cà phê đó nữa, và đi đâu mình cũng chuyển được cái ly cà phê, cái cà phê của cái hiệu đó để mình uống. Như vậy là mình đã có cái tham đối với cái lạc thọ. Hoặc là mình nghe nhạc thì một hồi thì thanh viên nhạc, người hút thuốc thì viên thuốc, người mà chơi game thì viên chơi game. Như vậy rằng là tất cả những cái viên đó đó, đó là do khi một người mà họ có cái sự họ hoan hỷ ở trong đó, thì có cái tham tùy miên nó tồn tại. Cái tham tùy miên ở đây đó, vì trong mỗi người đó, thì khi mà mình chưa có tu tập mà diệt hệ tâm tham đó, thì bình thường đó, khi mà không có những cái cảm thọ lạc đó, không có những cái đối tượng khả ái khả nhĩ, thì tâm của mình rất là bình yên. Mình cảm thấy như là mình không có đi vào siêu thị, mình chỉ ở trong chùa, mình vô mình ngồi thiền thôi, thì hầu như những cái lúc đó là mình không có bị kích thích nhiều, cho nên tâm tham là cũng chưa có phát khởi nhiều. Nhưng mà giả sử bây giờ quý vị đi vào trong cái siêu thị, mình đi ngang cái tiệm bánh, cái mùi bánh rất là thơm, tự nhiên mình cũng nghĩ ồ bánh thơm quá, ăn chắc là ngon, mình cũng khởi cái tâm tham lên. Có thể mình không có đi mua bánh, mình chỉ nghĩ vậy thôi, nhưng mà có một cái sự ưa thích ở trong cái mùi thơm của bánh, đó là tham đã xuất hiện rồi. Mình đi tới qua chỗ khác, mình thấy cái điện thoại rất là đẹp, mặc dù ở nhà mình cũng có một cái điện thoại thôi, mà thấy cái điện thoại này hiện đại hơn, đẹp hơn, mình cũng có cái ý thích khởi lên. Như vậy cái tham tự nhiên nó cũng đã khởi lên rồi. Như vậy cái tham á, bình thường là mình không tham, nhưng mà khi có cái đối tượng khả ái xuất hiện thì mình mới có tham. Thì mình cho rằng à vì cái đối tượng đó, chứ bình thường tôi đâu có tham, do cái đối tượng nó xuất hiện mà tới nó quay tôi, cho nên quan trọng á, là vì sự người kia, hoặc là tôi ưa tu rồi mà cô kia cô không cho tôi tu, cô cứ đi theo tôi hoài chẳng hạn vậy, thì mình đổ cho cái đối tượng bên ngoài. Nhưng mà mình đặt câu hỏi là vì sao với các bậc thánh thì dù cái người có đẹp đến bao nhiêu, dù cảnh có đẹp đến bao nhiêu mà tâm cả ngày cũng không động. Vì sao tâm mình động? Là bởi vì cái phiền não nó đang còn ngủ ngâm ở trong tâm của mình, khi có cái đối tượng thích hợp thì nó sẽ khởi lên. Vì vậy cho nên ở đây thì Đức Phật này nói rằng là bởi vì một người mà do họ không, khi mà họ có cái thọ lạc đó, thì họ không có nhận thấy được, họ không có thấy được cái sự tập khởi, sự đoàn diệt, sự vì ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các cảm thọ đó. Đây là cái điểm khác biệt giữa cái người mà tu, cái người mà đang tu hành và cái người mà không có tu hành. Một người đó khi mà không có tu hành đó, thì họ mà họ ưa thích, họ muốn thỏa thích cái dục lạc mà thôi. Bây giờ chị muốn cái ngày nào cũng muốn được ăn ngon, được mặc đẹp, muốn được đi chơi, và họ muốn là lặp đi lặp lại cả cái cảm giác thọ lạc thôi. Nhưng mà với một người mà tu hành đó, thì bây giờ có cái thọ lạc sinh khởi, mình chỉ ghi nhận đang có cái cảm thọ lạc sinh khởi, mình ghi nhận thấy được cái sự tập khởi, tức là trước đây thì bây giờ thọ lạc mà chưa phát sinh, bây giờ do mình thấy mình ngửi cái mùi thơm, cho nên cái họ cảm thọ là phát sinh như vậy, mình thấy cái sự cập khởi của cái cảm thọ. Và khi mà mình có cái chánh niệm ghi nhận, và khi mình ghi nhận lên đó thì mình lại thấy rằng à mình, nhưng mà rồi đó cái cảm thọ đó nó cũng sẽ trôi qua. Khi mà tâm mình hướng qua một cái đối tượng khác thì cái thọ lạc đó nó không còn nữa, và mình thấy như vậy mình thấy được cái sự đoàn diệt của cái thọ lạc đó. Rồi mình thấy thấy tiếp là vị ngọt của cái cảm thọ. Thọ lạc này mặc dù á mình tu tập mình biết rằng nó vô thường, nhưng mà mình cũng phải, nhưng mình phải công nhận rằng nó có vị ngọt thật. Nếu không vị ngọt thì không ai thắng đậm gì cả, bởi vì giữa cái mùi bánh ngọt thơm và cái mùi mà của rác của phân đó, thì chắc chắn là mình sẽ thấy rằng cái mùi của bánh ngọt nó sẽ hấp dẫn hơn, và nó sẽ nó đáng để cho mình ưa thích hơn. Như vậy nó có cái vị ngọt, nhưng mà bên cạnh cái vị ngọt đó, đó nó có cái sự nguy hiểm. Bởi vì một người mà mình là vì nó khiến cho mình tham đắm vào, mình chỉ muốn đứng đó mình ngửi lấy ngửi để cái mùi đó thôi, và mình sẽ muốn trở lại để mua cái bánh đó để đem về để ăn, để ngửi, để mà thưởng thức. Như vậy nó, mình thấy rõ là nó có cái sự nguy hiểm chứa đựng ở trong cái thò lạc. Và bên cạnh đó vừa và do thấy cái sự nguy hiểm cho nên là mình sẽ làm sao để xuất ly. Như vậy phải thấy luôn cả sự xuất ly, vì khi mà mình xuất ly đó tức là à vì thấy rất là rõ, dù cái thò lạc đó nó có dễ chịu đến đâu đó thì nó cũng sanh và diệt, nghĩ với nó cũng sanh và diệt theo cái quy luật tiến của nó, không ngoài thì không theo thì sự điều khiển của mình đó. Vậy thì thôi, thì mình cứ để cho nó sinh diệt thôi. Và như vậy đó, khi mà mình để cho một cái thò lạc nó sinh lên và nó diệt đi một cách bình thản khách quan, không có chạy theo nó, không có bám víu vào nó, không có muốn cho nó tồn tại hoài, với một cái trạng thái như vậy đó là cái người đang tập để mà xuất ly các cái vị ngọt, xuất ly khỏi cái vị ngọt, xuất ly khỏi cái sự nguy hiểm của các cái cảm thọ lạc. Và như vậy là một người đó mà tu tập được như vậy thì người đó có thể làm cho cái tham tùy miên nó không có điều kiện để sinh khởi. Chứ còn nếu không đó thì với những cái đối tượng mà khả thị, khả ái, khả lạc, tức mà nó mà xuất hiện đó thì cái tham tùy miên nó sẽ sinh khởi lên. Và như vậy thì mình thấy rằng đó với cái thọ khổ, khi mà mình có thọ khổ như vậy sân nó sẽ phát sinh nếu như mình không biết tu tập. Với cái thọ lạc sinh khởi á thì tham nó sẽ phát sinh để mà bám víu vào cái thọ lạc đó. Còn với cái thọ xả, tức là không khổ không lạc, thì mình có cái cảm giác như thế nào? Ví dụ như những cái lúc mà mình ngồi không, mình không có làm gì cả, không có nghe nhạc, không có TV, không làm gì cả, ngồi không không như vậy đó, thì thường thường là quý vị hay có cái thọ xả. Bởi vì cái tâm trong cái trạng thái đó là cái trạng thái si. Cái tâm một người mà ngồi mà không có chủ tâm vào cái đối tượng nào, cái tâm mà để cho nó buông lung phỏng dật như vậy đó, thì đó là, hoặc là khi một người mà đang chưa biết bạn gì cái tâm mình vào đâu, cái trạng thái nghi ngờ đó, thì đó là cái trạng thái của tâm si. Mà khi một người mà có cái tâm si như vậy đó thì hay có cái trạng thọ xả. Mà khi một có một cái trạng thọ xả phát sinh thì do cái tâm mình đang si như vậy cho nên mình không có nhận thấy rõ, không ghi nhận được là mình đang có thọ xả. Và đúng ra đó thì trạng thọ xả là cái trạng thọ nó rất là nhẹ nhàng, nó không có khốc liệt như là cái thọ khổ, nó cũng không có làm cho mình phấn chấn mà não đồng như là cái thọ lạc, nhưng mà nó là cái trạng thái rất là bình, rất là yên lặng. Và vì nó quá bình, nó quá yên lặng cho nên mình không có nhận ra được. Thì như vậy là cái vô minh nó sinh khởi. Vô minh là cái trạng thái không hay biết, không ghi nhận được những cái gì đang xảy ra. Và khi một người mà họ cảm thấy thương thương đó, với những cái người mà họ có cái cảm thọ mà xả như vậy, họ cảm thấy chán. Và vì thấy chán cho nên là cứ muốn lăng xăng đi làm việc này việc kia. Cho nên quý vị thấy ra những người nào mà họ cứ mà nhàn tứ với bất thiện, cứ ngồi rảnh không là bắt đầu cứ đi kiếm tiền uống rượu nhậu, hay là sẽ đi quay nghe nhạc, đi quay phim. Và khi mà đi qua nhạc nghe phim như vậy thì để cho cái tâm tham của mình nó khởi lên, để cho cái tâm sân của mình nó khởi lên, để mình có những cái cảm giác mạnh. Thì như vậy cái đời sống của mình nó chỉ quanh quẩn trong cái chuyện á là mình phản ứng với ba cái loại cảm thọ này thôi. Với cảm thọ lạc thì mình đắm chìm bám víu, với cảm thọ khổ thì mình xua đẩy sân hận, và với cảm thọ xả đó thì mình mê mờ không có nhận biết được. Và vì vậy cho nên mình sống suốt đời, suốt ngày ở trong tham, sân và si. Mà mình không cùng nhận biết, mình tự nghĩ rằng á thì mình sống vui vẻ thôi. Thì có mình cứ cảm thấy là mình suốt một ngày mình cảm thấy không có vấn đề gì cả, mình vẫn vui vẻ. Vì vui vẻ, cái vui vẻ của mình á, đó là cái trạng thái của cái tâm tham thọ hỷ. Mà mình cứ có người cho rằng mình sao mình sống vui vẻ là được, tu tập mình sao mà vui vẻ an lạc là được. Và khi người ta hiểu cái nghĩa an lạc đó, là tức là khi nào mình có vui vẻ thoải mái, không có cái chuyện gì bực bội. Nhưng mà thật ra đó, mình phải xét cho kỹ đó, thì không phải cái vui vẻ nào cũng là cái tốt cả. Có những cái vui vẻ là cái tâm thị của thiền, tâm thiền pháp, và có những là vui vẻ đó là cái tâm thị ở trong cái tham ái dục lạc. Nếu như mà mình vui vẻ ở trong cái tham ái dục lạc thì mình phải coi chừng, đó là tâm tham thọ hỷ. Mà mình càng đắm chìm trong đó đó, thì tâm bất thiện nó càng dây xấu dây, thì cái quả nó sẽ cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Vậy thì đó là cái phản ứng bình thường của những người mà không có tu tập, mà trong văn hay gọi là vô văn phàm phu. Còn với các vị bậc thánh, các bậc đa văn thánh đệ tử, thì Đức Phật ngài giải thích là với những cái vị đó đó, thì khi mà cảm xúc khổ thọ thì họ không có sâu muộn, họ không có than vãn, không có khóc lóc, không có đánh ngực, không có biểu hiện bất tỉnh. Và vì ấy chỉ cảm giác một cảm thọ thôi, tức là cảm thọ về thân mà không phải là cảm thọ về tâm. Vì vậy cho nên quý vị thấy rằng là khi mà Đức Phật hay là ngài Mục Kiền Liên mà bị ngài mà bị đau thì quý ngài cũng đau rất là dữ dội. Đức Phật ngài cũng có cái bệnh là bị đau đầu, thỉnh thoảng ngài bị đau đầu, có khi ngài cũng bị đau chân. Nhưng mà những lúc mà đau á, thì ngài dùng thiền định để ngài có thể là dùng trong cái trạng thái thiền định á, thì do tập trung vào thiền định cho nên là có thể lẫn lượt cái cảm thọ đau. Có khi ngài cũng dùng thuốc men, như là y sĩ Sivaka cũng tới để mà băng bỏ để cho thuốc cho ngài. Nhưng mà ngài không có cái sự sân hận, không có cái sự xua đuổi đối với cái cảm thọ đó. Hay là như ngài Mục Kiền Liên cũng vậy, có những lúc là khi mà cuối đời đó ngài bị bòn cướp do được ngoài đào thuê để mà đánh đập ngài. Nhưng mà ngài khi mà biết rằng cái nghiệp của mình là tới lúc phải trả đó, thì ngài ngài đành chịu. Và khi mà nó tưởng ngài chết rồi, nó bỏ đi đó, thì ngài vần hết cái thân thống của ngài, vần hết công lực của ngài mà trở về đảnh lễ Đức Phật và ngài nhập niết bàn. Và như vậy ngài không hề phản ứng với những cái người đó, ngài không hề trả đũa với họ. Thì như vậy đó là cái phản ứng của các bậc thánh, là với cái khổ thọ đó họ chỉ ghi nhận có khổ thọ thôi, họ chỉ dừng lại ở đó thôi. Mà mình có thể tập được cái trạng thái, mình có thể tập được cái phản ứng đó hay không? Làm sao mà khi mình có cái thọ khổ mà mình không có cái sân hận được? Thì quý vị thấy rằng là mình có thể tập được, chứ nếu như không tập được thì làm sao có cái lối thoát. Và đây chính là cái nơi, cái lúc mà mình muốn làm được chuyện đó, chính là lúc mà mình thực tập tự niệm tứ, và đặc biệt đó là niệm quán thọ đến cảm thọ. Trong phần tự niệm tứ đó thì có bốn phần: niệm thân, niệm thọ, niệm tánh và niệm pháp. Và riêng cái phần niệm thọ là cái phần mà để cho mình có thể thực hiện được cái việc là mình chỉ đi một mũi tên mà không phải hai mũi tên. Như vậy khi mình thực tập chánh niệm ở trên trạng thọ đó, thì chẳng hạn như quý vị ngồi thiền, ban đầu thì rất là thoải mái, nhưng ngồi một hồi do mình ngồi không có trở chân, thì chân đè bị chân dưới bị đè lên chẳng hạn, cho nên nó bị tê. Thì bình thường đó mà mình không có tu hành đó, khi mình cảm thấy tê một cái là mình lo đổi chân liền. Cái trạng thái đổi chân đó là do là mình phản ứng đó, như khi phản ứng mà mình không có biết, hầu như mình làm ở trong vô thức, nhưng mà đó chính là cái sự phản ứng muốn xua để cái thọ khổ đó đi. Bây giờ mình tập ngược lại, mình không có đổi chân, không có đổi tư thế. Khi mà bắt đầu cảm giác tê chân khởi lên, mình quan sát xem cái cảm giác tê chân đó nó xuất hiện như thế nào, nó bắt đầu ở đâu trước, nó bắt đầu ở ngón chân trái hay là ngón chân tiếp theo hay ngón chân út, hay là nó bắt đầu từ lòng bàn chân hay nó bắt đầu từ gót chân, rồi từ từ đó nó đi lên tới bắp chân hay là lên tới đầu gối hay là lên tới bắp rễ. Mình phải thấy rất là rõ nó đi như thế nào, nó tăng trưởng như thế nào. Rồi khi mà nó lên tới cái cực điểm đó, thì mình cũng ghi nhận nó lên tới đau đớn tới lúc như thế nào. Và khi nó lên tới cực điểm xong đó, thì nó bắt đầu hạ xuống hay là nó biến mất, mình cũng ghi nhận nó biến mất như thế nào. Thì như vậy là bây giờ đó mình không còn thấy tối đau nữa, mà mình chỉ ghi nhận có một cảm thọ phát sinh. có một tạm thọ đang tồn tại, có một cái tạm thọ đó nó đang phát triển, và bây giờ có tạm thọ đó nó đang diệt đi. Như vậy là mình đã tách ra, chỉ tạm thọ nó chỉ là một cái pháp hữu vi, nó sinh và diệt, và cái chánh niệm, cái tỉnh giác nó ghi nhận cái tạm thọ đó mà thôi. Và như vậy thì rõ ràng là thọ khổ nó chỉ là thọ khổ thôi. Bây giờ là mình không có thọ khổ về tâm nữa, bởi vì tâm của mình bây giờ đang chánh niệm và tỉnh giác ghi nhận cái thọ khổ đó phát sinh. Mà tâm của chánh niệm tỉnh giác đó, đó là cái tâm thiền, tâm thiền hợp trí. Tâm thiền hợp trí thì nó không có đi với cái thọ khổ. Tâm thiền hợp trí thì nó hoặc là chỉ có đi về thọ hỷ, hoặc là nó đi về thọ xả, chứ nó không có đi về thọ khổ. Như vậy đó là mình chỉ có bị một mũi tên, đó là cái khổ về thân, mà mình không bị chiều cái mũi tên thứ hai là cái khổ về tâm. Mà chỉ nhờ cái phương pháp niệm cảm thọ thôi, tức là bây giờ mình tách cái cảm thọ đó ra, nó chỉ là một cái pháp sinh diệt. Mà sinh diệt như thế nào, mình ghi nhận cái sinh diệt đó. Và như là một người mà ngồi một nhìn ban quan, như mình ngồi mình nhìn cái dòng nước nó trôi chảy đó, cái dòng nước nó, cái dòng nước nó trôi qua, từng cái đợt sóng nó hiền lên rồi nó lặn đi, nó hiền lên lặn đi. Rồi mình chỉ là người ngồi bên bờ sông để mình ngắm nhìn cái dòng nước nó trôi như vậy thôi. Thì cái cảm thọ đau cũng vậy, cái cảm thọ đau nó cũng là, nó cũng sinh diệt trong từng cái giây phút, mà thay đổi trong từng giây phút. Cái đau của trước và cái đau của sau nó khác nhau. Nếu như mình trong khi mình hành thiền đó, mà mình ngồi mình ghi nhận được như vậy, và mình tập một lúc đó, thì cái định lực của mình nó sẽ rất là mạnh, và mình tự chủ được. Và quý vị thấy rằng là khi mà mình đang lành mạnh, khi mình đang khỏe khoắn, khi mình chưa có bình hoàng, thì cái cảm thọ khổ đó đó như là cái cảm giác tế nhất tế chân khi ngồi thiền, mà mình chịu đựng được thì mình sẽ có một cái định lực. Thì nếu như mình tu tập mình chịu khó như vậy một thời gian, cái định lực của mình lớn mạnh, thì mình khi mà mình bị bệnh á, mình mới có hy vọng rằng thân bệnh mà tâm không bệnh. À, đó là lý do vì sao mà khi ngồi thiền, các vị thiền sư thường xuyên mình á, là cố gắng ngồi trong một tư thế suốt một tiếng đồng hồ mà không có đổi chân. Có người họ nói thắc mắc vì sao mà bắt ngồi suốt không có đổi chân, nếu như mọi thì cứ đổi chân đi cho khỏe. Mà vì sao lại các ngài khuyến khích mình không đổi chân? Là bởi vì đó, cái tế chân đó thì rất là dễ, đó cái cảm thọ khổ đó đó nó phát sinh rất là dễ, và nó muốn diệt cũng rất là dễ, bởi vì chỉ cần mình đổi tư thế thì là hết đau thôi. Nhưng mà khi mình đổi tư thế thôi đó thì mình không có cái sức nhận nài chịu đựng, và mình không có cái tập được rằng là mình tách cái cảm thọ đó ra riêng, mình không đồng hóa mình với cái cảm thọ đó, và mình không có phản ứng bằng cái tâm sân hận đối với cảm thọ đó. Mình chỉ ghi nhận về nó xuất hiện, nó phát triển và nó hủy diệt như thế nào một cách rất là bàng quan. Thì cái cảm như vậy đó, đấy là một cái cơ hội mình tạo cho mình một cái cảm thọ, cái cảm thọ khổ. Và cảm thọ khổ này đó, mặc dù mình muốn có nó thì muốn nó còn thì nó còn, mình muốn nó mất thì nó mất, bởi vì mình chỉ cần đổi tư thế thì nó mất thôi. Nhưng mà mình vẫn chịu đựng, là bởi vì sao? Bởi vì sau này sẽ có những lúc đó, có những cái cảm thọ đó, không phải mình muốn nó mất là nó mất liền, mình muốn nó mất cũng không có được. Cho nên chỉ có một cách là mình phải chịu đựng thôi. Thì chính nhờ cái định lực này mình tập lâu nay, thì bây giờ đến cái lúc mà mình phải chịu đựng á, mình mới có sức để chịu đựng được. Vì vậy cho nên á, khi mình chỉ vì mình tập hành thiền đó, thì mình ngồi một tiếng đồng hồ, mình cố gắng mình ngồi, mình không đổi tư thế, mình tập quan sát cơn đau, tập như vậy, và mình khách quan với cái cảm thọ đau đó, để làm sao mà thọ khổ về thân chỉ là thọ khổ về thân thôi, và không có chồng lên một cái thọ khổ về tâm, mà có một cái định lực để có thể chịu được cái cảm thọ khổ đó mà không có cái sự sân hận sinh khởi. Và mình nhờ có cái định lực đó thì sau này khi mà mình bệnh tật, khi mà mình bị đau đớn, mình có cái định lực để mình chịu đựng được, và mình có thể cắt ra được, không có chịu cái mũi tên thứ hai nữa. Và khi mình sắp chết mới có thể mong rằng là mình, cái tâm của mình vẫn còn sáng suốt, vẫn còn chánh niệm tỉnh giác, và cái cần sự nghiệp của mình nó mới có thể là tốt đẹp, để cho mình có một cuộc sống tương lai tốt đẹp. Ai cũng mong có cái cần sự nghiệp tốt cả, ai cũng mong có cái chết tốt cả, nhưng mà không phải tự nhiên mình có một cái chết tốt đẹp như vậy. Mình phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, một người mà không hề học hành thì làm sao đi thi cho đầu được. Muốn đi thi đầu đó là phải dùi mài chính sự mỗi ngày mỗi đêm. Cũng như vậy tu tập đó, mà cũng phải có một cái sự tích lũy, có một cái sự tiến bộ dần dần. Ban đầu mình ngồi chỉ được 10 phút, sau đó 15 phút, nửa tiếng, một tiếng. Thì như vậy là muốn có được một cái chế tốt đẹp, muốn có phần sự nghiệp tốt đẹp, là những cái lúc, cái chế là những lúc đau đớn nhất. Mà đau đớn như vậy mà mình nhận nài được, mình chẳng niềm tỉnh giác được, thì cái chế đó là cái chế đẹp nhất ở trên đời. Quý vị thấy có cái chế nào không đau đớn đó. Khi một người từ thế giới, khi một người mà họ là bất đắc kỳ từ đó, họ chế một quả đột ngột, nhưng mà biết đâu khi đó họ cũng rất là đau đớn. Nhưng mà đau đớn khi đó người ta không có sự chuẩn bị. Ở đây đó thì mình có một cái sự chuẩn bị, mình biết trước được rằng là mình sẽ, mình đang có cái sự đau đớn và mình ghi nhận cái sự đau đớn đó cho tới cái mức độ như thế nào. Từ 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 đó thì có một cái phần sự nghiệp đó sẽ lọt với cái chánh niệm và tỉnh giác với cái tâm thiện. Thì bây giờ sống ở trong cuộc đời với các cái loài cảm thọ phát sinh, mỗi cái loài cảm thọ dù là khổ, là lạc hay là xả, mình ghi nhận rất là rõ ràng. Cảm thọ khổ mình cũng ghi nhận nó một cách khách quan, ghi nhận thấy nó đến và nó đi, mình không có xua đẩy nó. Với cái thọ lạc phát sinh mình cũng ghi nhận một cách khách quan, mình biết rằng nó cũng đến rồi cũng đi, dù mình có níu kéo thì nó cũng không có ở lại, mà nó sẽ sinh diệt theo cái quy luật riêng của nó mà thôi. Và như vậy đó thì dù cái thọ có cái thọ lạc nhưng mà tâm tham của mình không có sinh khởi. Và khi có một cái cảm thọ xả thì mình vẫn ghi nhận là đang có cái cảm thọ xả, chứ mình không có để cho cái tâm mà vô minh nó che mờ khiến cho mình không có nhận chánh rõ được. Thì ở đây đó, Đức Phật ngài nói rằng nếu như một người mà họ có tu tập được như vậy, họ tề một người vì một vì tu tập mà tề trí được sự tập khởi, sự đoàn diệt, vì ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ly của tất cả các cảm thọ đó, thì vì ấy cảm thọ cảm giác như người không bị trói buộc. Còn ngược lại đó thì người đó cảm thọ cảm giác như là người bị trói buộc. Đây chính là cái sự khác biệt. Mình thấy rằng là các vị thánh quý ngài đó vẫn cảm thọ như mình, ăn vẫn khi quý ngài nóng vẫn thấy nóng, khi mát vẫn thấy mát, khi có cái sự tiếp xúc êm dịu vẫn thấy có cái thọ lạc, và khi mà bị gai đâm thì vẫn thấy thọ khổ. Nhưng mà các ngài đó là cảm thọ mình nói rằng không bị trói buộc. Vì sao không bị trói buộc? Bởi vì cái tâm á là đã tách cái cảm thọ đó ra ngoài rồi, không có đồng hóa với mình. Chỉ khi nào mình đồng hóa mình với cái cảm thọ đó, thay vì mình thấy có một cảm thọ khổ thì mình thấy tôi khổ, thay vì thấy một cảm thọ nóng thì mình thấy tôi nóng, thì chính là mình từ trói buộc mình vào trong cái cảm thọ đó. Cho nên cảm thọ một cách bị trói buộc. Còn việc vì thánh văn, những cái vị bậc thánh mà đã diệt được phiền não thôi đó, thì quý ngài không cảm thọ mà không bị trói buộc, là bởi vì đó chỉ là các pháp nó vận hành thôi, nó không có dính dáng gì tới, họ không có buộc rằng đó là tôi, là ta, là của ta cả, không có một cái sự bị ràng buộc nào cả. Thành ra đó chỉ là một cái cảm thọ nó sinh lên nó bị diệt đi, rồi một cái cảm thọ khác mà sinh lên là diệt đi, và họ ghi nhận một cách rất là khách quan. Vì vậy cho nên á, là người đó cảm thọ như người không bị trói buộc. Và khi mà Đức Phật ngài mà thuyết giảng xong, ngài thấy sự khác biệt rồi đó, thì ngài mới kết luận rằng này các tỳ kheo, đây là sự đặc thù, đây là thù thắng, đây là sự khác biệt giữa bậc đa văn thánh đệ tử và kẻ vô văn phàm phu. Vì vậy cho nên khi mình thấy rằng ở bên ngoài thì nhìn rất là giống nhau, các bậc thánh văn đệ tử thì cũng có thân, cũng có mắt tai mũi lưỡi thân ý, hàng ngày cũng tiếp xúc, cũng đi đứng, cũng ăn uống, cũng có những cái sự va chạm mũi mồng rắn rết gió nắng gió mưa như mình. Nhưng mà các ngài luôn luôn sống tự tại, các ngài không có sân hận, các ngài không có tham ái, không có dính mắt, không có vô minh. Còn ngược lại đó, mình thì suốt ngày mình cứ bị tham sân si chi phối hoài, thấy tham, thấy đẹp thì mình ưa, thấy xấu thì mình ghét. Và có người còn biện minh cho rằng đương nhiên rồi, đẹp mà ai không ưa, rồi xấu mà ai không ghét, thì chuyện ưa ghét là chuyện tự nhiên. Và mình cho rằng nó là tự nhiên cho nên mình không cần sửa đổi gì nữa cả. Nhưng mà cái tự nhiên không hẳn là cái đúng. Tự nhiên bởi vì mình cho rằng tự nhiên là vì nó là cái gần như là một cái phản ứng mà không có kiểm soát thì nó cứ như vậy thôi. Đấy. Nhưng mà cái tự nhiên chứ hẳn là cái tốt. Chẳng hạn như mình nói rằng là nọc độc của con rắn nó cũng là tự nhiên thôi. Sinh ra trời sinh ra là có cái nọc độc. Nhưng mà cái nọc độc đó nó hài, bởi vì không rắn cái nọc độc đó mà cắn ra thì mình có thể chết người. Như vậy không phải cái gì tự nhiên cũng tốt. Cái tự nhiên là bởi vì nó cứ xảy ra thường như vậy thì mình cho là tự nhiên. Nhưng mà nó không phải là thường con. Mà nếu như mình biết cách tu tập, mình biết cách sửa đổi thì cái đó nó có thể chấm dứt. Cho nên cái phản ứng của mình đối với các cảm thọ mình có thể thay đổi được. Cho nên trước đây mình thấy các cái thứ gì đẹp á, mình tham. Cái gì mà xấu mình ghét. Cái gì mà vừa tự thấy thì mình không có thèm để ý tới, mình không quan tâm tới. Bây giờ ngược lại đó, mình sẽ tập. Cái gì mà mình ưa thích thì mình không có chạy theo nó nữa. Cho nên quý vị nhớ là có lần mà Thượng Tọa Giác Đẳng cũng có kể là ngài Asancha đó, ngài có đặt cho ngài một cái thói quen là rằng khi nào mà ngài khởi cái tâm lên ngài muốn đi phố thì hôm đó ngài không có đi. Bởi vì cái tâm muốn đi phố đó là cái tâm tham mà khởi lên rồi thì mình không có chạy theo cái tâm tham đó. Chứ khi nào là ngài không muốn đi phố nữa mà vì có công việc ngài phải đi phố thì khi đó ngài mới đi. Thì mình thấy một cái chuyện kể ra nghe nó rất là nhỏ nhặt, nhưng mà trong đời sống hàng ngày đó mà mình biết để ý như vậy, khi nào mà cái tâm mình khởi lên muốn một cái chuyện gì đó, mình dừng lại không có chạy theo cái tâm tham đó. Mình muốn đi quay phim, mình thấy rằng cái tâm tham này là sinh khởi, bây giờ dừng lại không đi quay phim. Như vậy là quý vị đang tu, tức là mình không có chạy theo cái tâm tham, không có chạy theo cái thọ lạc. Bởi vì mình biết rằng đi quay phim thì mình sẽ được quay những cái hình ảnh đẹp, âm thanh đẹp, có cái thời gian mà thoải mái. Nhưng mà mình thấy rằng đó là cái thời gian hoàn toàn mình sống ở trong phỏng vật, ở trong buông lung. Cho nên bây giờ khởi lên cái tâm đi quay phim thì mình đã dừng lại, cái tâm đó mình không có đi theo. Thì như vậy là mình tu tập từng cái nhỏ như vậy. Hay là khi mình khởi lên mình muốn ăn cái này, mình muốn ăn cái kia, mình thấy rằng tâm tham là sinh khởi, bởi vì nó dính mắc vào trong cái cảm thọ. Khi mình ăn cái món đó mình cảm thấy thích thú, cho nên bây giờ mình muốn trở lại từ cái cảm thọ đó. Thì đây là một sự dính mắc, thì mình dừng lại, mình không có cho dính nào dính mắc nữa. Thì tu tập đó chỉ là, thì như vậy cảm thọ mình chỉ dừng lại ở ngang đó thôi. Thọ như thế nào mình thấy như vậy thì không có thêm tham, không có thêm sân, không có thêm si, chỉ dừng lại đó thôi. Thì đó là mình chỉ bị bắn một mũi tên, và mình phải chấp nhận mũi tên đó. Là vì sao? Vì mình đang còn cái thân ngũ uẩn, đang còn cái thân tử đài này, thì mình còn phải chịu cái sự cảm thọ khổ về thân, vì do mình đã tạo những cái nghiệp bất thiện ở trong quá khứ. Cho nên bây giờ còn thân thì vẫn còn cái cảm thọ khổ, cái đó mình không thể tránh khỏi, cho nên mình phải chấp nhận. Nhưng mà cái cảm thọ khổ về tâm là cái mình đang tạo ra. Mình đã, chẳng hạn như mình đau răng thì chỉ thấy đau răng thôi, niềm cái đau răng thôi thì không có khổ khổ với tâm. Cho nên quý vị để ý rằng là những cái lúc mà mình có niềm cảm thọ thì nó rất khác với những cái lúc mình không niềm cảm thọ. Nếu như mình để ý thì mình sẽ thấy cái điều đó. Và tu tập chỉ là ở chỗ đó thôi, tức là trong mỗi cảm thọ mình ghi nhận được cho mình các rơi nào ra, không có khởi lên tham sân si. Dạ, thì nội dung của bài học hôm nay là hùng ngôn người bị bắn hai mũi tên, là một cái lời nhắc nhở cho mình rằng là mỗi lúc mà mình có một cái khổ đau nào đó thì mình phải biết dừng lại, ghi nhận được khổ, cái cảm nhận đó, và đừng có nên là đừng có nên khởi tham sân si. Và nếu như mà mình làm được như vậy đó thì ngay tại bây giờ mình đang chặt đứt cái dòng sanh tử luân hồi. Bởi vì theo cái lý duyên khởi á, thì quý vị thấy rằng là từ vô minh duyên hành cho tới là cái đoạn mà xuất duyên thọ ha, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, thì cái đoạn đó, thức vô minh và hành đó, thì cái đoạn đó là để nói về cái trạng thái. Nếu như nói về ba đời đó thì vô minh và hành đó nó thuộc về quá khứ, cho nên mới có cái sinh xa ra trong đời này. Thì trong đời này đó thì nó sẽ có cái đoạn là hành danh sách lục nhập điện xúc điện thọ. Thì những cái đoạn mà danh sách này, lục nhập này, và xúc và thọ đó, đó là những cái chuyển sinh tự nhiên. Khi một người sanh ra đời thì phải có đủ danh sách, rồi phải có lục nhập, tức là có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tiếp xúc với là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Và khi mà có khái đến như vậy thì sẽ có cái sự tiếp xúc, mà có sự tiếp xúc thì sẽ có cảm thọ. Thì tất cả những cái điều này đó là một cái tiến trình vận hành mà thánh nhân cũng vậy, phàm phu cũng vậy. Vậy thì mình tu tập ở đâu? Chính là cái từ thọ mà chuyên cho ái đó. Nếu như thọ thì ghi nhận là cảm thọ thôi, thì không có ái sinh khởi. Mà không có ái sinh khởi thì sẽ không có thủ, không có thủ thì không có hữu, không có hữu thì không có sinh, không có lạc từ, không có sầu bi khổ ưu nào. Như vậy toàn khổ bồ cái khổ ưu nó sẽ được đoàn diệt. Như vậy mình chặt á, mình chặt cái bánh xe, thì cả cái cắm của cái nhật thập nhị niên duyên này đó, cái cắm mà mình có thể mà chặt để mà nó làm cho nó gãy đi, chính là ở cái chỗ thò mà hiến cho ái này. Bởi vì mình không thể ngăn cái sự tiếp xúc, mình không thể ngăn cái cảm thọ. Đã có thân là phải có sự tiếp xúc, đã có thân thì phải có cái cảm thọ. Nhưng mà từ thọ mình có thể làm cho không có ái phát sinh. Như là hồi nãy giờ thì nội dung bài học đó là cũng chỉ muốn nói một chuyện rằng là thọ làm sao đừng cho có ái. Bởi vì khi thường thường á, khi mình có cảm thọ lạc thì mình có ái phát sinh. Thì bây giờ mình tu tập, mình biết rằng thọ lạc nó xuất hiện đó, nhưng mà rồi nó sinh lên, nó sẽ diệt đi. Mình thấy rất rõ vị ngọt của thọ lạc, mình thấy rất rõ sự nguy hiểm của thọ lạc, cho nên mình xuất ly ra khỏi cái thọ lạc đó. Và như vậy chính cái sự mà ghi nhận một cách rõ ràng tất cả các cái đặc tính của cái cảm thọ như vậy rồi, thì mình không có ưa thích nó, cũng không có xua đẩy nó nữa. Và vì vậy cho nên thọ mà không có duyên cho ái. Và khi thọ thì đấy chính là cái cách tu tập một cách rất là thiết thực ngay trong cái đời sống này, chứ mình không còn nói đi đâu xa hết á. Cảm thọ khi nào cũng có, mà nếu không tu tập thì ái khi nào cũng phát sinh. Ngược lại nếu bị tu tập thì ngay lúc đó ái không có phát sinh, mà ái không phát sinh tất cả những cái hề lụy đằng sau nó cũng không còn phát sinh nữa. Và một cái sự tu tập mà không cần phải đời đi vào tương thiền, ngay trong một giây phút đều có cảm thọ, làm sao mình ghi nhận được một cách khách quan như vậy, thì là mình đang đi đến con đường đúng đắn, đúng theo lý duyên khởi, đúng theo tự niệm xứ và đúng theo bạc chánh đạo. Thì như vậy là rõ ràng đây là con đường chân chánh mà Đức Phật đã chỉ ra. Chúng ta chỉ việc thực hành trong từng giây phút thì kết quả sẽ rõ ràng ngay trong hiện tại, chứ không cần phải chờ lâu xa. Xin được dừng lại thời pháp hôm nay ở đây, và vậy thì mong muốn rằng là đây là một cái lời nhắc nhở cho tất cả mọi người chúng ta trên con đường tu tập và sớm thành tựu được đạo quả giải thoát và giác ngộ. Con xin được chỉnh thỉnh chư tôn đức bắt đầu cho phần điều hợp ở phần thảo luận để làm rõ thêm ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Phật Thầy. Xin chia sẻ với Liên Pháp với bài giảng ngày hôm nay. Hôm nay chúng tôi không thấy có những câu thảo luận được chọn sẵn. Vậy thì chúng tâm chúng ta sẽ luôn tìm nhau để nêu ra câu hỏi và để trả lời câu hỏi đã được nêu. Trước tiên là chúng tôi sẽ nêu ra câu hỏi trước, rồi Sau đó sư đi thỉnh là Đức Pháp Đăng, là Đức Pháp Tính, là tiếp tục. Trước tiên là chúng con đảnh lễ hiệu trưởng và câu hỏi đầu tiên cho buổi thảo luận hôm nay, con kính cùng thỉnh hiệu trưởng không biết hiệu trưởng có trước máy không ạ? Dạ, chúng con kính đại liệt cử. Không biết là sư trưởng ngày hôm qua từ Ấn Độ về cho đến hôm nay sư trưởng tạm khỏe lại không? Bây giờ thì dân cái bài học ngày hôm nay nói về một nghĩa vụ pháp mà Đức Thế Tôn ngày thuyết có một cái đặc điểm khác biệt giữa kẻ phàm phu và Phật Thánh Đệ Tử. Kẻ phàm phu khi mà bị cảm thọ khổ, nó bị cảm thọ khổ cả hai mặt, giống như là một người bị hai mũi tên, tức là thân khổ và tâm khổ. Còn đối với Bậc Đệ Tử, Bậc Thánh Đệ Tử thì chỉ một mũi tên, tức là có thân khổ. Kính thưa sư trưởng, ở đây một câu hỏi mà chúng con đưa ra là như vậy. Ở đây có thể nào một người chưa phải là vị thánh đệ tử, tức là chưa chứng đạo quả, có thể nào có phương pháp để giúp cho một đệ tử phàm phu có thể khi bị cảm thọ khổ về thân mà chỉ chịu một mũi tên thôi, và phương pháp ấy như thế nào? Chứ con kính cũng thỉnh sư trưởng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, cảm ơn cô cảm ơn quý vị. Qua câu hỏi của thượng tọa Tuệ Chiêu, hỏi cái đệ ý là thường thì bị đau thân thì cũng có khổ tâm, như cái câu nói đau chân há miệng, tức là một lúc mà bị hai mũi tên. Như vậy thì có cái phương pháp nào mà chỉ có bị một mũi tên hay không? Thì câu này trả lời thì có thể đem cái vấn đề gần đây nhất, vui nhất để trả lời cho quý vị. Thì cũng nhắc lại cái ý nghĩa này, tôi được là nhớ lại cái vấn đề này trong thời gian mà từ Ấn Độ trở về Việt Nam. Chắc thượng tọa Tuệ Chiêu nhớ rõ, khi chúng ta từ cái chùa Kiều Đàm Duy ở quê Sali, khi xe chùa các ni sư đưa cho chị cô đưa cho chúng ta tới phi trường Patna, thì khi lên ở phi trường Patna đó chúng ta phải chờ đợi như vậy, rồi cho tới nó giờ họ dời đi từ 3 giờ 14:30 bây giờ lên cho tới 19 giờ tối ngồi tại phi trường ở Bạch Na mà chờ đợi, rồi tới lên được phi trường ở Bạch Na mà tới đâu là 19 giờ mới có được máy bay ba về phi trường Kolkata, mà chờ đợi cho tới phi rồi từ đó mới về Bangkok có. Thì cái thời gian mà chờ đợi hai cái phi trường của nội địa của Ấn Độ đó, thì chính cái tư tưởng này khởi lên cho tôi nhiều nhất, tức là dù thân có mỏi mệt có nếu mà lần này thì tôi sẽ khó chịu lắm, mà quanh cạnh tôi thì kỳ nhất là thường tại chưa thể siêu, thì tôi thấy lúc đó bị hai mũi tên rõ ràng vừa mệt mỏi lô lô chắc lưỡi hít hà hai nhân mặt. Nhưng là tôi cũng có cái trạng thái đau khổ khổ đó chứ không phải là không. Nhưng cô thì tưởng tôi nhớ tới cô này thì bây giờ làm sao à, làm sao đây. Nên thỉnh thoảng mà tôi thấy các vị mà hơi mệt mỏi thì tôi hay vui nhắc với cô là tăng san tăng e tăng ba ni tăng và đi đàm ubekha tệ. Lúc tôi vừa đọc câu đó cũng như vừa nhắc nhở quý vị trong xung quanh, mà chính bản thân tôi phải là cũng nhớ đây an tịnh, đây tịnh lương, tức là xã. Và trong thời gian đó thì tôi có vài trạng thái này. Một là chuyến đi từ Việt Nam qua Ấn Độ, thì lúc đó tôi chỉ cũng như những bình thường khác mà khi đi mà gặp những cái khi mà chờ đợi xe nó bị ách tắc giao thông hoặc bị đèn xanh đoàn đỏ vân vân, thì khi mình khởi lên khi sốt ruột thì mình nghĩ rằng sốt ruột cũng chẳng có làm gì. Nhưng người Ấn Độ họ ra họ chờ xe lửa mà bữa nay không được thì ngày mai họ về, ngày mai họ ra nữa, mà mai không được thì họ về mốt họ ra nữa, thì thôi bây giờ mình tập cái tính của người Ấn Độ thì cũng hay. Nhưng mà trong những thời gian mà trước đây cũng như chính từ Việt Nam và Ấn Độ thì tôi chỉ có cái an trú bằng cách là bây giờ mình sốt ruột cũng chẳng làm gì, thì thôi bây giờ ở nhà ngồi thiền cũng vậy, đây là ngồi thiền mình hành thiền cũng vậy, thì vẫn có cái đề một hơi thở, lúc nào cũng có thở, lúc này vẫn có hơi thở thì vẫn có đề một thiền, hơi theo dõi hơi thở vô, theo dõi hơi thở ra. Và những cái lúc mà tôi thấy lâu nha, nhiều lâu đó, thì tôi bắt đầu tôi tập từ cái chỗ an chỗ chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra, hơi thở vô dài biết rõ, hơi thở ra dài biết rõ, rồi bốn hơi đề một đề tài của niệm thân, bốn đề tài niệm thọ, bốn đề tài niệm tâm, bốn đề tài niệm pháp, tôi cứ đi như vậy. Mà có ít khi là khi tôi đi diễn tập qua hết 16 đề tài này mà sự việc không thay đổi, ít khi lắm. Nhưng mà trong thời gian mà chờ đợi hai vị trưởng đó thì nó lại khen khả cho tôi còn một cái khác nữa, là nhờ những cái cuộc quan hỷ trong thời gian mà trùng thụng tam tạng ở Ấn Độ, hay là những ngày mà quan hỷ mà vui vẻ mà nhớ lại những cái việc đó. Khi mình nằm ở nhà trọ trong khách sạn của Ấn Độ nhớ cũng quan hỷ, và bây giờ lúc mà ngồi buồn chán mà chờ đợi nản như vậy đó, thì tôi vẫn giữ cái tâm đen dơ vào cái đề một hơi thở vô ra. Nhưng mà rồi thỉnh thoảng chợt nhớ lại những cái ngày sinh hoạt với những vui đó, thì lúc đó tôi thấy vậy thì thôi bây giờ như vậy cũng được, tôi nhớ lại những chuyện này cũng vui, mình giờ để cũng như người ta gọi là giết thì giờ đó, nhớ lại cái vui cái ngồi chi tưởng này chi tưởng kia, nhờ có vui như vậy quên, mà lúc nào mà thấy nó nhàm chán không suy nghĩ nữa thì bắt đầu nghe nó hơi sốt ruột đây, thì trở lại để một hơi thở, cứ như vậy là mà kham nhẫn chờ đợi. Thành ra trong thời gian mà từ Ấn Độ mà 8 giờ sáng cái ngày 14 mà rồi phải chịu một đêm đó hơn đầu đà nữa, hoặc một đêm không ngủ, hết ngồi dưới sân bay lên ngồi trên máy bay, nhưng mà ráng chia vẫn có cái trạng thái là giữ được cái trạng thái như là bình thản được, thì tôi nghĩ rằng chính cái phương pháp mà hành thiền đó nó rất hay, là gì làm cho mình cảm thấy cái tâm được nó thoải mái. Thay vì mình nghĩ ngồi thiền ở chùa cũng vậy, trong cốc cũng vậy, nhưng mà ngồi thiền ở giữa, hành thiền ở giữa sân bay hay trên máy bay cũng vậy, nhưng mà mình đừng có làm cái vẻ như ngồi nhắm mắt đêm viên đêm, ngồi lưng thẳng rồi đưa hai tay ra vẻ ngồi thiền sợ xung quanh người ta để ý, thì đây khi người ta nói mình là như là thu thúc cò đó ha, là ông chỉ, hay như là ông chỉ bùng đó, tức là làm bộ hành thiền, mình ngồi tự nhiên này. Như giống như mình mệt mỏi mình nhắm mắt lên nhiên hay dựa vào cái dựa đến trên sân bay, thì vẫn theo dõi hơi thở vô, theo dõi hơi thở ra, cứ như vậy, thì mặc kệ thời gian bao lâu, không gian nó chạy máy bay nó chạy tới đâu cũng được, thì đỡ nặng sốt ruột. Thì đó là những cái mẹo vặt áp dụng cho bản thân của tôi trong những cái thời gian vừa qua, nhất là trồng cây gần đây. Và như vậy khi mà xuống phi trường ở Việt Nam rồi về tới chùa Xử Lý vẫn là buồn ngủ, vì một đêm không ngủ. Khi về chùa Đức thì tôi mới cảm thấy như là buồn ngủ. Và đêm hôm này thì tôi ngủ suốt một đêm. Chiều thì là tối mấy sư cơ thấy tôi không có mở đèn, lên mở đèn. Rồi sáng thì sáng tôi mới dậy thức một đêm hoàn toàn phục hồi nội lực bởi một đêm không ngủ. Thành ra xét lại trên cái vấn đề mà đi vừa qua rút lấy kinh nghiệm, dù đó một kinh nghiệm nhỏ thôi, nhưng mà gọi từ những kinh nghiệm nhỏ này mình để tập qua những cái sự tu tập khác. Thì như tôi vừa nói đó, trong cái chuyến đi vừa qua đó, mà thay ngồi chờ đợi mình sốt ruột, mình cào nhào hay là mình than thở thì cũng vậy thôi. Nó cũng không nó chưa, máy bay nó chưa đến thì cũng không thể nào vì lý do mình sốt ruột mà nó đến trước. Rồi mình có tức giận, mình có quát tháo, mình có hỗn loạn đi nữa cũng không vì lẽ đó mà nó sớm hơn được 50 phút. Thôi bây giờ sốt ruột cũng vậy, hay là ngoại khỏi cũng vậy, đôi lúc hơi quên mình chút, mình tỏ thái độ nào đó phải kịp nhớ lại, xấu hổ quá mình không có xả được, để cái tâm mà cái thời kỳ ngữ vũ trì nó thể hiện ra bên ngoài, hay là thân vũ trì nó hành động ra cái dáng điệu vậy thôi, mình phải trở lại với cái dáng điệu thái độ hành xả. Và nói chung lại thì tôi có thể đề nghị với quý vị, khi nào quý vị đi xe mà bị trục trặc, bị xe ban hay là bị đèn xanh đèn đỏ, hay là bị xe tắc giao thông, hay kể những lúc mà chờ đợi những chuyến xe bay từ phi trường này qua phi trường khác chẳng hạn, mà có nóng ruột, có sốt ruột, có bực bội gì nữa, thì dù cho là mình đã có là hứa đã hẹn, như vậy là trễ hẹn rồi, như vậy là trễ cái chương trình mình làm việc rồi, nhưng mình dù có nóng ruột, mình có sốt ruột, mình có cào nhào, mình có than thở thì nó cũng không làm gì được thôi. Thì mình hãy cứ chấp nhận. Đây là một cái bài học mà ngày xưa khi tôi chưa có tập thiền á, thì tôi cũng nhớ một câu chuyện của Khổng Tử. Khi mà Khổng Tử bị dây ở nước Trần thì ngày đây cùng với đệ tử uống rượu đánh đàn. Thì những người đệ tử họ mới hỏi Khổng Tử chứ, đang bị dây như vậy mà thầy còn có tâm trí nào mà đánh đàn uống rượu ngâm thi như vậy? Thì Khổng Tử mới trả lời là: ta vốn biết đừng nghĩ vấn đề này thì từ trước cũng cố gắng tránh, nhưng mà không ai tránh được. Thì cái gì nó phải đến, nó đã đến. Thì bây giờ dù có than khóc cũng vậy. Nên là Khổng Tử là vẫn ngồi yên tĩnh đánh đàn như không có việc gì xảy ra. Rồi đến lúc mà có được tự do, được giải thoát thì lúc đó cũng thoải mái thôi. Thành đây là những cái bài học và cho chúng ta còn nhiều gương học khác đối với các vị hiền kiết khác chúng ta không có thời giờ để nói nhiều. Nhưng mà để ý là như vậy. Thì tóm tắt lại, ngày nào chúng ta chưa chứng quả thánh còn là phàm phu, tuy là phàm phu tham sân si vẫn còn, và ngày nào còn đoạn chấp tham sân si thì ngày đó chúng ta vẫn bị cả hai mũi tên, thân là thọ khổ, tâm là thọ ưu. Nhưng mà nếu mình như lý tắc ý, khéo tu tập kinh nghiệm bản thân, học hỏi nơi kinh điển, rồi về mình đem thì mình thực tập, khi mình thấy có kết quả, dù kết quả ít nhưng cũng là kết quả đáng kể, đáng khích lệ, thì chúng ta từ đó chúng ta phát triển thêm, thì chúng ta sẽ chứng nhận tự nơi tâm thật sự học rồi để hành. Thì mình sẽ thấy đúng cái ý nghĩa là bất chấp tăng quê đi tập vô huynh nhu hí, cái pháp này khu vực thiện trí từ chứng ngộ nơi tâm. Vì nếu như mình ở xuống không thực tập thì sẽ không thấy được cái ý nghĩa, cái giá trị, cái chánh pháp Phật ngôn, cũng như cái cách xử sự cho đúng lúc hợp thời, thì sẽ đem lại sự an vui. Đúng là pháp bảo năng hậu thì người thực hành theo chánh pháp, tức là mình làm đúng theo phương pháp thì sẽ được an vui. Và trong Phật ngôn thì Đức Phật cũng có đoạn ngày dạy: đối với việc phải làm từ từ mà lại làm gấp gấp, đối với việc cần phải làm gấp gấp mà lại làm từ từ, với kẻ thiếu trí không khéo tư duy nên là luôn khi thất bại. Nhưng mà đối với người trí thì đối với việc lớn làm từ từ thì làm từ từ, đối với việc đáng làm cấp cấp thì phải làm gấp gấp. Do khéo tư duy của người trí nên là luôn được thành công. Vì vậy chúng ta áp dụng những câu Phật ngôn này mà chúng xử sự tùy trường hợp tùy hoàn cảnh thì chúng ta sẽ được dễ an lạc. Đây là chỉ góp ý của tôi qua câu hỏi của thần thật Thầy Siêu là như vậy. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Có phát đăng kính tri ân sư trưởng đã thảo luận cho câu số 1 của tôi và Thầy Siêu nhiều ta. Con không biết Thầy Siêu có ở trước máy không ạ? Dạ, con không biết Thầy Siêu có ở trước máy không? Có lẽ chúng ta đi siêu không có trước máy và bằng cái chuyện gì nên chúng ta ra ngoài rồi. Bây giờ thì xin hỏi để với pháp tính có ở trước máy không? Alo? Để pháp tính có ở trước máy không? Cảm ơn được. Sẽ nêu một cái câu hỏi để hỏi về Đức Pháp Tính. Xuyên qua cái bài học này nói đến một cái dùng cho một cái câu chuyện mà một người bị bắn thì thường thường xuyên hai mũi tên, nhất là tại chùa Bú Đức trong cái tấm hình thập nhị nhân duyên thì cũng có vẽ cái hình một người bị hai cái mũi tên bắn vào hai con mắt. Nhưng mà muốn hỏi về Đức Pháp Tính thì ở đây một cái cảm thọ đó. Một tâm nó sanh một cảm thọ hay là một tâm nó có hai cái cảm thọ? Vì nếu mà nói rằng một cái người bị bắn hai cái mũi tên như vậy đó thì có lẽ là cần phải làm sáng tỏ vấn đề này, nên nó muốn đặt ra cái câu hỏi cho Đức Pháp Tính nêu ra, dù là nó hơi chuyên môn một chút xíu nhưng mà để cho các vị khỏi hiểu lầm nên muốn hỏi để Đức Pháp Tính vậy. Chứ có phải là một cái cảm thọ hay là một tâm sanh lên nó có hai cái cảm thọ, hay là một cái sự của thân hay của tâm, thì có lẽ là cái cảm thọ đó nó sanh khởi như thế nào, thì muốn để Đức Phật Tính lên chia sẻ và cũng để nói rõ vấn đề này. Bây giờ đến đây Đức Phật Tính nha.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ Thầy Siêu, để Đức Pháp Đăng, để Đức Minh Hạnh cùng với chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào Ni Sư Liễu Pháp cùng quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Đại Đức Pháp Đăng, hôm nay Đại Đức từ Ấn Độ về. Đại Đức hỏi con câu này cũng hình như là rất là nặng căng. Thì thật sự đó thì thông thường thì con cũng nghĩ rằng một tâm sẽ biết một cảnh, một tâm sanh lên chỉ biết một cảnh, rồi trong khi ấy thì một tâm chỉ lúc đó sanh lên thì cũng đồng biết được một cảm thọ. Thì ở trong cái điều này, thí dụ như đối với thí dụ như là tâm thân thức thọ khổ, tâm tâm thân thức á, thí dụ như là đối với tâm thân thức mà ở trong cái phần mà bất thiện á, thì lúc bấy giờ nếu mà sanh lên á, thì biết được một cái cảm thọ. Có khi thì cảm thọ lạc, có khi thì cảm thọ khổ. Thì trong khi ấy thì có nhiều người, người ta lầm tưởng, người ta tưởng rằng là lúc bấy giờ mình biết được nhiều cái cảm thọ trong lúc đó. Nhưng mà thật sự khi mà mình biết được cái điều này là do cái tâm nó sanh diệt quá nhanh, nên lúc đó chúng ta không có biết, chúng ta không có nhận thức được, nhận thức trực diện ở trong khi đó. Thì nhưng mà nếu mà một cái người nào mà người ta có sự chú tâm hoặc là người ta có sự chú ý thì người ta sẽ biết được, sẽ biết được cái điều đó. Nhưng mà biết được thì cái lúc đó thì có nhiều khi nó qua rồi, nó trải qua rồi, mình biết lại, mình mới biết lại. Hoặc là có nhiều khi biết rằng là do cái kinh nghiệm mình biết được. Chứ thường thường thì trong cái điều này thì nó rất là khó nhận ra. Thí dụ như có những cái lúc mà mình thấy rằng là cái đối với cái thân của mình bị đạp hoặc là bị đụng trúng một cái vật gì đó, nó đau. Thì khi đó mình biết là cái ngay cái chỗ đó nó đau, nó bị chảy xước hoặc cái ngay chỗ đó nó đau gì đó. Nhưng mà nội lúc đó mình biết được như đó thì rất là nhiều cái tâm nó sanh diệt ở trong khi ấy rồi. Rồi đến cái lúc mà khi mà mình nhận thấy cái sự đau đớn đó rồi thì tâm của mình lúc bấy giờ nó sầu muộn. Tâm lúc bấy giờ nó sầu muộn thì lại là một cái lộ trình tâm khác nó sanh lên để mà nó cảm thọ đó, hoặc là nó thọ ưu trong khi ấy. Trong cái trường hợp này thì mình thấy rằng cũng như lúc mà Bồ Tát của chúng ta khi mà làm con khỉ chúa, làm con khỉ chúa mà bị cái người, khi mà cứu cái người đó rồi, khi mà nằm nghỉ đó thì bị đánh một cái cục đá lên đầu. Đánh một cái cục đá lên đầu thì sau khi mà dùng lên dậy được, dùng dậy được rồi thì lúc bấy giờ con khỉ chúa mới đọc lên cái bài kệ, đọc lên cái bài kệ mà có cái sự mà thương tiếc cái người, thương tiếc cái người mà đã tạo cái ác nghiệp ở trong khi ấy. Thì chính cái chỗ này thì mình thấy rằng chịu hai cái cảm thọ đó, là có nghĩa là lúc đó khi mà tâm cái thân của mình bị đau nhức, bị một cái điều gì đó rồi, thì lúc bấy giờ tâm của chúng ta bị ưu phiền, bị buồn phiền. Hoặc là ở trong cái đời sống nhiều khi mình cũng thấy, nhiều khi mình cũng thấy khi mà mình bị thương hoặc là mình bị da chạm bởi một cái vật gì đó, thì lúc bấy giờ cái mình sẽ biết được cái chỗ đau đó, rồi khi mà mình thấy cái chỗ đau đó rồi mình mới hiểu được cái sự đau này nó nguy hiểm hay là nó không nguy hiểm, thì lúc đó tâm của mình lúc đó nó lại ưu phiền nữa. Thì chính cái chỗ này là lúc đó mình bị hai cái cảm thọ. Nhưng mà ngược lại thì mình thấy đối với bậc thánh thì cái điều này nó không có. Bậc thánh thì cái điều này không có. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng đối với Đức Thế Tôn của chúng ta, khi mà bị cái mảnh đá nó văng vô, nó va vô cái chân của ngài, thì lúc bấy giờ chân của ngài cũng bị bầm tím, bị bầm đau, nhưng mà lúc đó tâm của ngài không có cái sự mà ưu phiền, không có cái sự mà lo lắng như là cái người phàm phu. Thì chính cái chỗ này thì chúng ta thấy rằng đối với các cái vị mà bậc thánh thì chỉ có bị một mũi tên thôi, còn đối với phàm phu của chúng ta thì thường thường chúng ta thường thường thì khi mà một cái cảnh gì đó nó mà mình xúc chạm được, mình biết được, hoặc là một cái hoàn cảnh gì nó xảy đến với mình thì luôn luôn mình bị hai cái mũi tên, mình bị hai cái mũi tên một lượt. Hai cái mũi tên này là cái sự khổ về thân và cái sự khổ ở tâm, nó luôn đi liền với nhau. Luôn đi liền với nhau là trong cái với cái ý nghĩa là cái thân của mình nó sẽ đau trước, thì đau ở đây cái sự đau thì ở trong Phật pháp mình thấy gọi là cái cảm thọ khổ, cái cảm thọ khổ của thân.
rồi khi nào mà lúc đó, đó cái tâm của mình nó u buồn, nó u buồn hoặc là nó lo lắng về cái chuyện đó, thì lúc đó, đó là cái cảm thọ u của tâm. Thì mình thì do cái sự việc đó nó xảy ra quá nhanh, nên mình nghĩ rằng là mình bị hai cái cảm giác đó chung một lúc, rồi mình tưởng là đồng một cái thứ tâm biết cái điều đó, nhưng mà thật sự ra nó thì không phải. Một cái tâm nào nó sanh lên, ví dụ như đối với thân thức thọ khổ quả bất thiện, thì nhận lấy cái cảnh đó, thì cái tâm thân thức nó biết được. Nhưng mà nếu lúc đó mình khởi lên cái sự u buồn, mình khởi lên cái sự u buồn đó, thì lúc bấy giờ đó là tâm sân thọ u, tâm sân thọ u nó sanh lên để mà nó nhận lấy cái cảm thọ đó. Thì cái điều này thường thường mình thấy rằng chỉ có ở trong Phật giáo hoặc là ở trong thiền quán mới phân tích, nhờ cái sự phân tích này lâu ngày mình tu tập đó, thì mình mới cảm nhận được hoặc là mình mới có kinh nghiệm được ở trong cái điều này. Chứ thật sự ra đó thì nếu mà đối với một cái người bình thường đó, thì mình khó khi nào mà mình phân biệt, khó khi nào mà mình nhìn mà mình nhìn mà thấy được cái trường hợp mà nó sinh khởi bằng một cách trực tiếp được, thì nó phải do qua nhiều cái giai đoạn. Thứ nhất đó là do mình nghe, mình học bằng cách nghe hoặc là bằng cách tìm hiểu vân vân. Sau đó mình tu tập, thì trải qua một cái thời gian tu tập thì mình mới có kinh nghiệm. Khi có kinh nghiệm thì mình mới cảm nhận, khi mà cảnh mà nó va chạm vào thì lúc bấy giờ tâm mình sanh lên, rồi lúc đó mình mới bắt được cái cảnh đó. Thì nó phải trải qua rất là nhiều cái kinh nghiệm hoặc là cái thời gian để mà mình tu tập. Vậy thì ở trong câu hỏi của Đại Đức Phật Đăng đã nêu vừa rồi thì có theo cái ý con trả lời, con nghĩ rằng là đối với một cái sự đau đớn gì đó thì lúc bấy giờ là do cái tâm mà thuộc về mà thân thức nó thọ khổ, nó nhận lấy cái cảnh đó. Rồi nếu mà trong cái lúc đó mình u buồn hay là mình u phiền gì đó vân vân, thì tâm sân nó sanh khởi, nó cảm nhận được cái điều ấy, chứ không phải rằng là một tâm mà nó sanh lên nó biết được hai cảnh như vậy, cũng như là một tâm mà sanh lên mà bị nhận hai mũi tên, thì cái điều này nó không, theo như con nghĩ là không phải như vậy. Thì con những cái con qua cái câu hỏi này con xin được trình bày như vậy. Bây giờ con kính thỉnh để Đức Phật Đăng trở lại. Nam mô Bụt Tha Giá.
Cảm ơn Đại Đức Pháp Tính. Bây giờ thì có lẽ không biết Pháp Tính có thể siêu ở trước máy tầm không biết coi hay không. Nếu có thì có hoan hỷ giơ tay thì con sẽ. Đúng như hồi nãy thì Thiền Tọa Thầy Siêu nói rằng vì nó trả lời xong rồi vì nó sẽ đặt câu hỏi. Nhưng mà bây giờ thì Thầy Siêu Liệu Pháp thì cũng mới vừa giảng xong, thì Đức Phật Tính mới vừa trả lời xong. Bây giờ thì Pháp Đăng xin đặt một cái câu hỏi nữa để con xin hỏi sư trưởng. Có khi nào đó một cái việc xảy ra, ví dụ như mình thấy người đó bị cái thân bị đánh đập vậy, hay là cái thân đang bị người ta chà đạp như vậy, nhưng mà mình không có cái cảm thọ đó hay không? Có khi nào mình thấy cái việc đó mình nghĩ rằng bị đó sẽ có một cái cảm giác, nhưng mà lúc bây giờ bị đó lại không có cái cảm giác? Có những trường hợp mà bị đó có cái thân như vậy nhưng không có cái cảm thọ từ cái thân, từ cái việc đó hay không? Nếu có thì con muốn thỉnh sư trưởng cho một vài cái ví dụ hoặc là như vài cái vấn đề để có thể Phật tử thấy được vấn đề này. Con xin thỉnh sư trưởng. Sư trưởng có nắm bắt được cái câu hỏi của con không ạ? Con không thấy có sư trưởng giơ tay. Và có khi nào một thân mình thấy cái thân của người đó bị một cái sự hành hạ đánh đập, hoặc là cái thân của người đó bị sự dày dò như vậy mà họ không có cảm thọ từ cái trường hợp đấy không? À, con xin thỉnh sư trưởng ạ. Dạ, con xin hỏi với sư trưởng nha. Có trường hợp nào á, mình thấy cái người đó như là thân bị đánh đập mà không có cảm thọ từ cái trường hợp đó, hay là thân bị dày dò mà không có cái cảm thọ từ cái việc đó hay không? À, con muốn thỉnh sư trưởng phân tích vấn đề này. Dạ, con mời sư trưởng ạ.
Câu hỏi này thì tôi cũng chưa lặp lại mà tôi cũng chưa có nắm được ý chính. Nếu thấy người bị đánh đập, thân thể bị dày dò mà tâm không có cảm thọ chăng, là người nào? Người bị đánh đập, bị dày dò mà tâm họ không có cảm thọ, hay là người trông thấy một người khác bị đánh đập, dày dò mà tâm mình không có là xúc động đau khổ, thì đó là hai việc khác. Chứ nếu nói là chung chung thấy một người bị đánh đập dày dò tâm không bị đau khổ, thì không biết ai đau khổ, người bị đánh đập hay người nhìn kẻ bị đánh đập. Thành ra tôi mới gọi là cái câu anh đến Đức Phật đang lặp lại câu hỏi cho chính xác. Thì thôi bây giờ như vậy, tôi cứ nói đại đi. Nếu như đúng thì thôi, còn nếu không dĩ thì đến Đức Phật đang sẽ lặp lại. Nếu như tôi đoán không lầm thì đối với một người khi chúng ta đi đường chẳng hạn, mà thấy một người bị tai nạn xe cộ, hay là bị những người đánh lộn đánh với nhau, bị đâm bị chém, máu chảy tươm chẳng hạn, nhưng mà thêm bình thường thì thấy như vậy thì sẽ tối mắt, thấy máu mủ sẽ có điều khi họ chịu cũng có. Nhưng mà chúng ta có thể làm thì sao? Khi gặp người bị đánh đập, bị tai nạn, kẻ bị đánh đập, nếu là kẻ bị đánh đập mà họ không có xúc động, không đau khổ, thì điều này là chúng ta phải lặp lại. Như trường hợp chúng ta là người bị đánh đập đi, bị đánh đập đau khổ, thì khỏi cần là kẻ bị đánh đập. Khi nhìn thấy kẻ bị đánh đập, khỏi cần phải lặp lại câu sau, vì chính mình là người đương sự trong cuộc, là kẻ bị đánh đập, thân mình bị đau đớn, mà làm sao mà giữ được cái trạng thái bình thường. Thì cũng như những câu thảo luận trước đây, tức là thay vì bình thường thì bị một lúc mà bị hai mũi tên, thì thân anh đau khổ, tâm sẽ đau khổ, thì thân khổ, tâm khổ và khổ khổ. Nhưng bây giờ đối với trường hợp mà mình là kẻ bị đánh đập, mình cứ quán như ngày Xá Lợi Phất ngày dạy, khi bị một người khác đánh thì mình nghĩ rằng cái roi mà đánh đó, nó là đất nước lửa gió, nó đập vô trong cái thân này cũng là đất nước lửa gió rồi. Nhưng mà khi mà thân thức thật khổ khởi lên thì nó lại là danh pháp, nó là thân thức thật khổ. như vậy dầu cho danh và sắc hay là ngũ quẩn nói xa diệt, không có ai là người đánh người là bị đánh, không có ngã, không có tự ngã trong đó. Thì cũng như câu Phật ngôn Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, nếu cái gì không phải của ngươi thì các ngươi hãy từ bỏ nó, từ bỏ được thì các ngươi sẽ được an lạc ngay trong hiện tại. Thì ngài vẫn so sánh với câu hỏi như, nếu có một người khác mà lấy phân bò hay là lá cây thường thường đem đốt đi, có đau khổ hay không, thì các vị trả lời không. Là không là bởi vì không có nghĩ rằng của mình nên không có đau khổ. Thì cũng vậy, đối mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, hãy khi mà bị xúc phạm đến thì mình cứ quán như vậy, nó không phải là ta, nó không phải là của ta, nó cũng không phải là tự ngã của ta, thì không có nghĩ để chi loại bỏ cái tư tưởng là ta, là của ta, thì nó sẽ không có cái khởi lên sự chấp thủ. Mãi không có chấp thủ thì sẽ nếu không có chấp thủ thì sẽ không có dao động, không có chấp thủ thì không có dao động, mà không có dao động thì sẽ được có khi năng, đơn giản như vậy thôi. Không có đau khổ nào mà không phát xuất từ sự chấp thủ, và cũng không có chấp thủ nào mà không đưa đến sự đau khổ. Chính vì chấp thủ là nhân mà đau khổ là quả, do đó hai cái nhân quả nó tương tục với nhau, nối nhau sinh diệt. Thành ra nếu mà quán được như vậy thì chính mình là người trong cuộc là kẻ bị đánh đập, như ngài Xá Lợi Phất ngày đi xuất thực. Có một người Bà La Môn ở sau đập tới lưng ngài một cây, ngài đứng im lặng để xem có cái gì xảy ra, nhưng mà không có im lặng, không có thấy gì xảy ra, tức là không có bị đánh một cái nữa, thì ngài tiếp tục đi, đơn giản như vậy thôi. ngày không cần phải nhìn là có ai là đánh, phải phân bua, phải giải thích là tại sao nó đánh tôi, nó chửi tôi, vân vân, không cần thiết làm như vậy. Thì chính ngài Xá Lợi Phất ngài đã thực tâm hiểu đúng cái ý nghĩa như ngài đã giảng dạy chúng ta. Thì chúng ta thường tự như vậy đó, thì tập lần lần quen thường lần lần, rồi vậy sao dầu cho có bị cái tai nạn tự nhiên thì chúng ta hãy nhớ lại như ngài Sa Di mà trả lời ông thầy: cái này không phải lỗi của ngài, cũng không phải lỗi của con, mà đây là lỗi của luân hồi. Thì nếu thấy còn luân hồi thì chúng ta sẽ còn tiếp tục ở đau khổ. Một hai lần bị té ngã, vài ba lần bị ra đau bệnh, hay là nhiều hơn nữa, thì chúng ta mỗi lần như vậy đều quán hễ còn ở luân hồi là còn bị đau khổ. Những cảnh đau đớn này sẽ còn tái diễn trong tương lai nếu như chúng ta không được giải thoát. Và bây giờ trước khi giải thoát thì bây giờ chúng ta phải làm những gì để tạo nền tỏa phản cho cái sự giải thoát đó. Cứ nhớ như vậy thì dù trong hoàn cảnh nào cũng tập quán hay xả, thì như chúng đúng như câu Phật ngôn mà tôi thường thích và tôi thường nhắc là e tăng san tăng e tăng ba ni tăng ya di đàm vi kha tệ, là đầy an tịnh, đầy tịnh lâm tức là xả. Do đó dù mắt thấy sắc khởi lên sự dữ ý, không dữ ý hay dữ ý không dữ ý, cũng vậy tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, chân ý suy nghĩ. Nếu có khởi lên sự dữ ý hay không dữ ý hay dữ ý không dữ ý thì dễ nên dễ tuệ tri biết rõ cái dữ ý, cái không dữ ý hay cái dữ ý không dữ ý này nó thuộc về hữu vi, thì thuộc duyên khởi nên thô, thô là bất thiện, còn thiện là tế, thì vì đó là thô nên hãy là bất tiện, hãy từ bỏ nó. Thì với ý nghĩa như vậy khởi lên biết nó là thô, nhưng mà có cái này là an tịnh, là tinh lương, tức là xả. Do đó nên khi mà mắt thấy sắc khởi lên sự dữ ý không dữ ý hay dữ ý không dữ ý, tai tiếng mũi ngửi mùi lưỡi nếm vị, thân cảm xúc cho tới ý suy nghĩ, mà khởi lên sự dữ ý là tha hỷ tham, không dữ ý là sân ưu, dữ ý và không dữ ý là tham ưu, cái trước cái sau nó nối nhau. Thì đi nữa, bất cứ dù tham hay sân, hay là tham và sân, hay tham trước sân sau, sân trước tham sau chẳng hạn, nhưng mà tất cả đều là bất thiện nên nó là thô, chỉ có cái xã là an tịnh, là tinh lương. Cứ như vậy rồi tập lần lần sẽ quen. Thì dù cho cái thân mà có bị dày dò cứ bị đánh đập, mình cũng tập quán như vậy để xả bỏ cái sự chấp thủ, thì sẽ không có cái sự đau khổ nà tâm, mặc dù là thân có đau nhất. Thì đây là tôi đã trích một số Phật ngôn dẫn chứng cũng như trả lời qua câu hỏi để Đức Phật đăng. Như kẻ bị đánh đập, tức là khi mình đánh đập đó thì là chúng ta phải áp dụng như vậy. Giọng rè hả? Có thể cái máy của đạo hữu bị rè, hay là cũng có thể máy tôi bị rè, hay là tất cả hai đều bị rè, thì nó cũng vậy thôi. Hãy nó bị có nghe nó rè hay khó chịu thì đó là thì không dĩ cỡ lên, không dĩ thì cỡ lên nó được tấm sân. Sân ưu thì cũng là một cái khổ đó. Thôi dễ trả đi ha, hãy nghe được phần nào thì nghe, còn nghe không được thì cũng không phải lỗi của sư, không phải của đạo hữu, đây cũng có lỗi linh hồn nó nói vậy đó. Thôi xin hãy nhường lại câu hỏi này cho đại đức Phật đang tiếp tục ạ. Nam mô A Di Đà.
Sa thú con xin tri ân sư trưởng. Bữa nay thì có lẽ là đi Ấn Độ về nên trong ban điều hành cũng quên con rồi, thành ra bữa nay thì không ai còn nhớ hết, nên là không ai mời vô dùng coi ban điều hành có bản tin gì không. Quý vị cũng quan nghỉ đi, hôm nay thì sư trưởng cũng bị bệnh cảm cũng chưa có hết, thành ra bản thân Pháp Đăng thì cũng bị cảm chưa hết, nên cái giọng nói nó cũng hơi rèo chút xíu. Thôi bây giờ thì nãy giờ đi em cho mấy người nói kéo vào ban điều hành mà chẳng ai thấy ai kéo, có bữa thì tự vào được thì lại có người kéo, bữa nay thì không có vào được mà cũng chẳng ai kéo mình vô hết. Thôi bây giờ thì vậy đi, để mời quý vị giới thiệu bản tin và đọc bản tin đi. Mời quý vị.
Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Trịnh Mộc Chí Thánh Đức, Đức Thầy Trịnh Chí Thị Thật Thị. Con xin được giới thiệu hai bạn viên của ngày hôm nay. Bạn viên thứ nhất là thống kê của tạp chí Foreign Policy, Hòa Thượng Quảng Độ Công Dân Trách Nhiệm Nhân Vật Bất Đồng Sức Sống Nhất Thế Giới đang dự trường này. Bạn viên do Tề Minh Dịch và Đạo Phổ Vô Bác Sư trường này. Xin mời Đạo Phổ Vô Bác Sư.
Nam mô Bụt Đại Nhã, Nam mô Tâm Đại Nhã, Nam mô Sư Khai Nhã. Kính lễ Chi Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý vị một trí thức thân thương. Sau đây là phần bản tin. Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ là một tăng sĩ Phật giáo và tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Ngài Quảng Độ đã cống hiến cuộc đời của Ngài cho tiến bộ công lý, bất bạo lực, nhẫn nhục và lòng từ bi. Qua những tỉnh nguyện thư, Thích Quảng Độ đã thách thức nhà cầm quyền hội nhập vào cuộc đối thoại về tự do tôn giáo, nhân quyền và sự hòa giải dân tộc. Là một nhân vật hàng đầu trong phong trào phản đối chính sách ngược đãi Phật giáo của chế độ Ngô Đình Diệm tại miền Nam, Hòa Thượng Thích Quảng Độ là bị bắt lần đầu tiên vào năm 1963 trong cuộc càn quét của cảnh sát, và Ngài đã bị tra tấn mạnh tay. Ngài vẫn tiếp tục từ chối giữ im lặng về cuộc đấu tranh cho tự do tại Việt Nam. Và hậu quả đó, kể từ năm 1975, Ngài hoặc đã bị tù đày, bị xử nơi hẻo lánh, hoặc đang bị quản chế. Mặc dù Ngài đã bị quản chế vô hạn định kể từ tháng 10 năm 2003, với điện thoại hoặc không được tiếp xúc với khách đến thăm. Một cuộc phỏng vấn bằng video đã được thâu trong bí mật gần đây và đã được trình chiếu tại cuộc hội thảo tự do Phật Lô. Trong khi con số ước lượng của tù nhân chính trị và những người bị giam cầm tại Việt Nam không nhất định, nói chung số người đó có thể lên đến hàng chục hoặc hàng trăm người. Bản tin đến đây vừa xem tiếp. Nam mô Phật Đà. Dạ, con kính thỉnh về Ni sư Đức Phật trở lại địa bàn diễn ra. Kính thưa Ni sư.
Dạ, cảm ơn Đạo Hữu Quốc Phật Phi.
Dạ được biết đó, là hôm nay chỉ có một bản tin thôi, cho nên mà vẫn còn 11 phút. Con không biết là sư trưởng có thể hoan hỷ lên kể lại những cái cảm nhận của sư trưởng trong cái kỳ trung tùng tâm tàng cho tôi được hay không? Bởi vì con thấy rằng con thấy sư trưởng rất là hoan hỷ với cái kỳ trung kính này. Nếu như mà sư trưởng kể được và chia phước cho mọi người ở trong đông thì chắc chắn mọi người cũng rất là hoan hỷ. Vậy thì con xin được kính cung thỉnh sư trưởng ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kinh Bạch Di Tăng, kinh Địa Vị Phật Tử. À, quý vị có nghe nó rõ không? Ha, à, cảm ơn cô Anh Trà. À, hôm nay thì đã về và đã bình thường. Nhớ lại lúc sắp sửa đi thì cô Anh Trà có nói là nghe tin thị trưởng đi con ngủ nằm thấy ác mộng. À, hôm nay không biết cô Anicca có nằm ngủ có thấy giấc mơ đẹp chưa. À, bây giờ thì còn thì thời gian còn lại cũng khoảng 9 phút theo là yêu cầu của ni sư Liệu Pháp thì tôi cũng xin tường thuật họ không biết đêm qua để Đức Pháp Đăng hay là Thần Tạ Trời Siêu có nói gì về cái chuyến đi tụng tạng gì chưa, không biết. Nhưng mà hôm nay thì tôi mới lên. Thật ra thì có thể nói là không biết là do cái ý chí, do cái sự quan hỷ, hay là do sự hộ trì của chư thiên, hay là do ân đức của Tam Bảo. Thì lúc mà khởi trước khi đi Ấn Độ thời gian trước đó thì tôi ở chùa thì rất là yếu, rất là bệnh. Thậm chí khi mà nhận lời đi tụng trùng tụng tam tạng ở Ấn Độ thì Thượng Tọa Tề Siêu rất lo. Vài bữa thì điện thoại hỏi thăm là sức khỏe, cứ sợ tôi giờ cuối cùng thì chót không ai đi được. Và bản thân tôi thì cũng lo điều đó. Nhưng mà hình như là giống như con voi chiến của vua Ba Tư Nặc. Khi về già thì vì sao lại không lên được. Nhưng mà khi mà được cái bài binh bố trận cờ quân, nghe tiếng quân reo dậy đất cờ xí rập trời, rồi là chiên chống giang khô lên, thì tự con voi chiến đó cái hùng khí hoài phòng của nó thì tự giọt lên khỏi cái đầm lầy. Không có biết phải giống như vậy hay không. Tôi thì là cái người rất là nhát đi hội họp lắm. Những buổi mà mời đi hội họp mà nếu một cái thư mời mà 2-3 ngày thì tôi mới tới, thì suốt 2-3 ngày mỗi lần tôi nhớ là phải đi hội họp đó, và tôi thấy rằng như nó phiền não, nó có gì bực bội. Nhưng mà khác lại là những cái lần mà mời đi hội họp như vậy mà mời đi tụng tạng, tôi tự nhiên tôi thấy hoan hỷ và trông cho nó đến mau tới ngày đi. Và cái thời gian mà ở tụng tam tạng tôi sẽ thấy trong mau qua quá. Tôi mới nói với các sư trong đoàn, thế nên đúng là cái câu mà phim Tàu hay nói, cua vui nào cũng tan, thiệt nào cũng rồi cũng tan. Thật như vậy, ước gì như cách trùng tụng tam tạng mà được kéo dài hơn nữa chắc là hạnh phúc lắm. Nhưng mà rất tiếc chỉ có 10 ngày thôi. Mà thời gian thì thấy nó qua rất là mau. Mà có cái đặc biệt là mỗi ngày chúng ta từ chỗ nhà trọ mà đi đến chỗ trong cái quốc gia gia hay chỗ quả bồ đề đó thì không xa. Do đó nên đi qua đi lại rất dễ dàng. Mà tối thiểu một ngày cũng 2 lần và đi 2 lần về. Còn có những lần khác mà đi về còn nhiều lần hơn nữa. Mà cái chỗ này là ngày xưa tôi mong ước rằng một cái nếu là một cuộc đời cuối cùng mà được đến Visata viếng thăm Phật Tết là một lần rồi về chết cũng vui. Nhưng mà đến qua rồi thì về thì vẫn tiếp tục thấy muốn đi về nữa. Và lần này thì được đắc kỳ như nguyện là ở hơn 10 ngày. Và mỗi ngày đi là ít nhất là cũng phải 2 chuyến đi 2 chuyến về, có dịp vô ra. Rồi lại đến trùng là tụng tam tạng. một điều quan hỷ với tôi, nghĩ rằng là có cái duyên với cái chỗ thánh tích này. Lần trước thì đến đây tôi đã có làm lễ cho Thích Gia Chi Phước Độ tại dưới cội Bồ Đề. Lần này lại có được một cái cơ hội là trùng tụng Tam Tạng suốt 10 ngày, mà nhất là thiết một cái thời pháp từ 6 giờ tới 9 giờ, 3 tiếng đồng hồ, cũng dưới cội cơ Bồ Đề, nhưng mà ở ngoài cái hàng rào chút, chắc như sư được pháp nhớ, có bê cái Bồ Đề phía bên trong, rồi có cái hàng rào phía bên ngoài đó. Thì chính cái hàng rào bên ngoài đó, thì chắc những kỳ trước như sư được pháp dự đã biết rồi, chắc cũng có lẽ cũng sắp vậy. Thì dài cái hàng rào cái phía ngoài đó, đó thì để những cái hàng ghế cho những cái vị là chiếc môn đó, là những vị mà như là trưởng đoàn ngồi dài đúng đó. Thì năm nay lại cũng như vậy, thì có phái đoàn Việt Nam tôi được mời làm chiếc môn, tức là trưởng đoàn của cái đoàn tùng, thì cũng lên như vậy đó. Và đặc biệt là một thời pháp mạnh như đã nói nãy, 3 tiếng đồng hồ. Trong cái thời pháp này thì hỏi thì nghe các đoàn khác có những vị thiết về bố thí, bác quan, trai giới vân vân. Tôi thì không có thiết những đề tài khác, mà tôi lấy cái đề tài giới thiệu căn bản là ý nghĩa Tam Tạng và sự lợi ích của việc trùng tụng Tam Tạng. Cái đề tài thì nghe nó dài lê thê, nhưng mà phải như vậy mới có ghép hết được ý của tôi muốn trình bày. Và suốt thời gian 3 tiếng đồng hồ đó thuyết giảng, thì tôi vẫn giữ cái giọng thuyết bình bình, trầm trầm, từ từ, thung ai đây là không thuyết lớn lắm, cũng không thuyết nhỏ, cũng không thuyết nhanh, và có dự phiên dịch. Và nhờ có cái sư Đức Hiền phiên dịch thông thả chậm rãi, tôi suy nghĩ sẽ có phát sinh lên nhiều cái tư tưởng mà trước khi thuyết mình nghĩ như vậy, cân lung lúc thuyết thì lại nhớ thêm nhiều ý nghĩ rất hoan hỷ. Do đó nên suốt thời gian mà cái thời pháp khoảng 3 tiếng từ 6 tới 9 giờ thì tôi trình bày hết những ý nghĩa về Tam Tạng, rồi cái quả báo, cái lợi ích của việc trùng tụng Tam Tạng. Cái nhờ cái thời pháp này đã tạo được một cái ấn tượng là rất hay, là khiến cho các vị mà Phật giáo như Lào, Thái đó, khi được dịch tới tiếng Anh, các vị họ nghe, họ mới nhận rằng Phật giáo Theravada thật sự có mặt ở Việt Nam. Chứ trước đây thì họ cứ nghĩ rằng ở Việt Nam chỉ có Phật giáo bên Bắc Tông, Mahayana mà thôi. Nhưng mà khi qua thì họ cũng còn chưa chắc tin tưởng lắm, họ không biết mình có phải hàng thiệt hay là hàng dởm hay hàng nhái đó. Nhưng mà tới khi tiếp xúc qua những lần như là trong những năm nay được 9 đoàn, hồi năm rồi thì nghe nó có 6 đoàn, năm nay thì được 9 đoàn. Và nghe đâu Trung Quốc cũng tính là sang năm sẽ đăng ký Phật giáo Theravada của cho những người Di, người Đài dùng ở Tây Sông Bản Lạp, thì Sở Anh Bana ở giáp với Miếng Điện với Lào, dùng đó thì 50 mấy triệu dân của những dân tộc người Di, người Đài toàn là theo Phật giáo Theravada. Thì nghe nói là Trung Quốc hồi năm tới sẽ đăng ký cho những Phật giáo Theravada ở vùng Việt Nam đó sẽ đến là tụng tạng nữa. Thì nếu như vậy năm tới thì cái đoàn mà tụng Tam Tạng sẽ đến là 10 quốc gia cả thảy nhờ như vậy. Và trong cái thời pháp này tôi đã nhấn mạnh ý nghĩa và cái tầm quan trọng, cái giá trị của tụng mà tụng Tam Tạng, tụng nhắc những câu chuyện trong quá khứ rồi cái quả báo trong tương lai, đồng thời cũng tạo cho cái sự hoan hỷ đối với quý đại thí chủ là cái cô Quang Mô. Đặc biệt là cái cô Quang Mô này, cha thân phụ của cô thì lại là ông sư Tây Tạng. Nhưng ông sư Tây Tạng lại khuyến khích con gái mình là cô Quang Mô là đại gia đó, ở bên Mỹ mà trở về để lập phước hàng năm. Thì ông sư Tây Tạng là cha, là thân phụ của cô Quang Mô đó, thì khuyến khích cô là hãy lập phước, hãy cúng dường, hãy nâng đỡ cho Phật giáo Theravada theo lời các vị nói đó. Thì nói là chính thức Phật giáo Theravada đó mới là chính thức của Phật giáo của Đức Phật, nên con hãy là cúng dường, hãy làm phước. nhờ sự khuyến khích của thân phụ mà cô Quang Mô từ Mỹ mỗi năm đều trở về bỏ ra một số tiền rất lớn để người là chi phí đài thọ cho cái đoàn chúng chư tăng Phật giáo Theravada các nước trùng tụng tâm tạng. Và những năm sau thì chắc có lẽ cũng tiếp tục như vậy. Đặc biệt là hôm đó tôi được nghe các vị kia nói thì cô nghe Quang Mô đó, cô nghe tôi thuyết pháp, cô nói với các ni sư cái cô Việt Nam mình á, nên tôi nói là rất tiếc tôi không có nghe được tiếng Việt, nhưng mà tôi nghe giọng nói của Chip Moan người Việt Nam, giọng trầm trầm nghe rất rõ ràng, rất hay, theo lời của các vị sư cô bên Bắc Tông thực sĩ nói là như vậy. Và sau đó thì cũng được cô đến cô dân những cái phần gọi là vật dụng rất là đặc biệt, rồi kể cả tịnh tài tịnh vật với cái tâm rất hoan hỷ. Thành ra qua những cái cuộc mà trùng tụng tam tạng vừa rồi, tôi thấy rằng trong tương lai nếu mà chư tăng Việt Nam càng phát triển thêm nữa vấn đề trùng tụng tam tạng, để là nếu như các chùa mà có tổ chức như vậy nè, thì khi mà dự trùng tụng tam tạng chúng ta không có gì phải bối rối cả. Nếu như mà các chùa giữ mỗi ngày một thời kinh, mà trước nhất là tụng ta Bali, rồi kế đến là tụng cây nghĩa Việt, rồi sau đó thì sẽ có một vị chủ chùa như diệu trụ trì hay vị pháp sư chẳng hạn, thì sẽ giải thích đại ý của cái bài kinh đó. Nếu mà mỗi chùa chúng ta đều tổ chức cái khóa chiều hay tối mà đều làm như vậy, thì khi mà có việc cần chúng ta bắt người đi sang bên Ấn Độ để trùng tụng tâm tạng thì chúng ta không có gì thấy người là bối rối nữa, mà vẫn xem như mình tụng kinh ở tại chùa thôi. Vì mỗi ngày mình cũng có tụng kinh Bali, rồi nghĩa tụng kinh Việt theo nghĩa của bài kinh Bali vừa tụng, rồi có gì giải thích những ý nghĩa, những từ ngữ chuyên môn Phật học căn bản như bài kinh đó, thì khi mà qua đến đó chúng ta vẫn thấy sinh hoạt bình thường như ở chùa. Đó là cái ý của tôi gợi ý như vậy. Không biết thời gian là trong chư tăng có gì vào không. Chứ tôi nghĩ nếu mà làm được như vậy thì cái việc mà trùng mà tụng tam tạng trong tương lai càng lúc càng phát triển, mà nhất là Phật giáo Việt Nam chúng ta. Khi rồi thì cũng như mỗi ngày trùng tụng thì cũng như các sứ Phật giáo Thái Lan vân vân, cũng có tụng Bali rồi tụng Nghe Việt, rồi cũng có bài giảng về cái ý nghĩa về kinh đó. Tôi có qua cái đoàn bên Thái Lan, tôi nghe có lúc họ cũng giảng những cái bài kinh cũng giống như mình giảng tiếng Việt như vậy. Và một điều đặc biệt nữa là năm nay Đại Đức Chánh Thân có đem cái tặng lực dịch chữ Bali, dịch đối chiếu nhưng cho mỗi đoàn Thái Lan, Lào, vân vân đều có một cái tặng lực là Bali dịch đối chiếu. So với những kinh điển của Lào mà để tặng cho mình thì họ in cũng giống như mình trước đây in thôi, giấy bình thường cũng tốt đẹp, nhưng mà cái tặng lực do Đại Đức Chánh Thân làm thì quý vị đã biết dịch thông ngữ Bali đối chiếu chữ Việt, đóng bìa cứng mạ vàng rất là đẹp. Đây là một cái lợi thế mà đã tạo nên ấn tượng cho các xứ Phật giáo là Thái Lan, Miến Điện vân vân, họ để ý đến Phật giáo Theravada Việt Nam. Có một điều quan hệ nhất để cũng nên chia sẻ với đại chúng là sau buổi thuyết pháp đó, vì sau buổi mà Bắc Kinh phục chúc mỗi đoàn làm thì tới đoàn Việt Nam tôi cũng dẫn kinh phục chúc, thì thấy rõ ràng là phản ứng có cái kết quả là cái vị tổ chức của trưởng Sa Bang mà tổ chức của người Bangladesh, cái vị đại đức đến quỳ phía bên tôi và đưa cái đầu đưa cái hai tay nắm tay đưa cái đầu biểu tôi xoa đầu như ban phước. Tôi rất ngại, nhưng mà bây giờ yêu cầu đó làm sao tôi cũng phải nhịn, cũng chờ chờ nhẹ nhẹ thôi, mình ngại quá đi. Mà cũng vị đại đức cũng Phật giáo thì đâu có đai mình mà bị ra giờ lấy cái đưa anh đầu khi mình xoa đầu như ban phước đó, thì thấy cũng hoan hỷ mà cũng hơi ngại ngại, cũng xoa nhẹ nhẹ giống dân xoa mạnh chứ phải như gặp mấy vị Tây Tạng chắc tôi xoa mạnh hơn nữa, xoa mạnh mà vì đại đức này cũng người bên Phật giáo Theravada đó, nên cũng làm theo cái yêu cầu cho con cũng không xoa mạnh lắm. Thứ hai nữa là cái phái đoàn Lào, hoặc là cái vị trưởng đoàn đến nắm tay tôi nói Lào, Việt Nam, anh em nói tiếng đơn giản vậy mình nghe nó vui vui. và theo cái mấy vị bên Thái Đoàn Lào, họ hy vọng họ còn một năm tới nữa là hợp đồng chung với Bangladesh, thì về sau này họ muốn là sẽ cùng với Việt Nam để đăng cai chung. Họ thích đăng cai với chỉ tăng Phật giáo Sư Đoàn Bồ Đà Việt Nam. Còn đặc biệt nhất là trên phái đoàn Tích Lan, mình có được vị trưởng lão là thầy của Sư Chính Thân, là Ngài Nam Đa Thập Thanh Mát, qua làm coi như là huấn luyện viên, qua huấn luyện viên cho cái đoàn của mình, tức là Bắc Kinh cùng điều điều. Và khi phái đoàn Phật giáo Thái là Tích Lan đến tham viếng, thì tôi lúc tôi phát biểu là đẩy là nhìn thấy hình ảnh các ngài đến tham viếng phái đoàn Việt Nam, chúng tôi rất hoan hỷ và rất xúc động, nhớ là hình ảnh của Ngài Narada. Tự nhiên thì là mình tính cách tri ân như thôi, chứ không có nghĩ gì khác. Mới nhắc lại công đức của Ngài Narada đem cái Bồ Xá Lợi, cây Bồ Đề, dịch kinh sách, và nhắc một số công việc khác. Và lần gặp cuối cùng vào năm 1972 tại Xá Lợi Phật Đà Vũng Tàu, rồi Ngài về nước, và đó xin như là lần gặp cuối cùng. Không nhờ cái tư cách tri ân mà mình nhắc lại công đức một vị trưởng lão như vậy, tạo cho có sự quan hỷ xúc động mà phái đoàn Tích Lan. Từ bữa đó trở đi thì họ lại rất là thương phái đoàn Việt Nam. Tới lúc mà đi mà thiếu đèn, mình không có đèn đi ra không, họ mang đèn, họ đưa cho mình cầm mang theo, và họ nhường đường cho họ đi. Và theo lời các vị nói là như tới khi Tích Lan mà tổ chức kênh tụng tâm tạng sẽ mời phái đoàn Việt Nam sang. Thành ra đây là lần này mình thấy cái thành công khởi sắc trong cái việc cái phái đoàn Phật giáo Việt Nam đến tụng tạng ở Ấn Độ có nhiều cái vấn đề thành công. Đây là nói trên phương diện tinh thần, còn về phần vật chất thì được cúng dường rất là hậu hỷ. Ở đây cũng xin nói là để cho quý vị quan hỷ, chứ không phải là nói để nói những điều mình ham tiền bạc gì. Thời Pháp mà tôi thiết và từ đó đến thời sau khi về các vị đến lại thử xem, thì cái tiền họ cúng vô dường Pháp Sư ra, cái tiền ruby được đâu 5,000 mấy, tiền Thái Lan 3,000 mấy, hai cái cộng lại cũng gần 10,000. Thì đây là mình thấy sự hoan hỷ mà người ta cúng dường. Và thành phần này chúng tôi để lại tới khi sắp chia tay đoàn những người vị tăng ni sinh Việt Nam ở lại đó, thì tổ chức một buổi tiệc trà nhỏ nhỏ, mua bánh sữa mà ni sư Lưu Pháp mà lần nữa biết đó, cái gì con mà bắp bi đó, con bao bắp bi đó, thì mua về rồi để tổ chức liên quan nhỏ tại cái khách sạn mà thôi, đúng là xong bắp bi đó, xong bắp bi. Thì sau đó là tôi mới xem lợi quà đồng quân cho quý vị chư tăng ni Phật tử bên Bắc và tăng ni bên Bắc Tông, thì các vị đó phục vụ chăm sóc trong cái đoàn mấy sư bên Tâm Tông rất là tốt. Bây giờ thì xin lời quà đồng quân nhân cái việc thuyết pháp phát sanh lên, thì xin cũng như chia lại cho quý vị mỗi thành viên như vậy là 100 thu bi, mà lên chung đó nghe nói là khoảng hơn 40 vị lớn nhỏ, tất cả tăng ni tam bắc tòa xuất sĩ luôn. Thành là cũng như lời quà đồng quân chia cái phần mà thuyết pháp ấy, cho mỗi vị 100 thu bi đều vui rất rất hoan hỷ và rất là cảm động, tạo một cái ấn tượng tốt. Sau này chúng ta có thể những năm sau tiếp tục, và nếu năm sau mà được ni sư Liễu Pháp qua đó thì chắc có lẽ càng phong phú hơn nữa, và các cái buổi lễ chắc có lẽ long trọng. Hy vọng năm sau sẽ có nhiều sư Liễu Pháp. Nếu nói về nhắc thì còn nhiều chưa quan hỷ nữa, nhưng mà đã hết giờ quá nhiều rồi, nãy giờ nên xin tạm thời chấm dứt ở đây. Mong rằng quý vị trong rừng nghe và cũng quan hỷ, và những phước báo nào tụng tâm tạng tại Ấn Độ đã có, thì xin thành tâm chia và cái công đức phước đức này cho đến tất cả chư tăng tu nữ Phật tử, xin quan hỷ thọ nhận điều hòa nhau cả thể. Nam mô Bụt Tha Gia.
Dạ, tha thứ con kính tri ân sư trưởng đã kể chuyện trong tu tâm tạng. Và con nghĩ rằng là tất cả những vị đang ngồi ở trong tâm mà nghe được như vậy thì cũng sẽ rất là hoan hỷ vì hỷ công đức của sư trưởng và phước báo cùng phát sanh. Và xin được kết thúc buổi học hôm nay ở đây. Ngày mai là thứ 6 sẽ là thời giảng của Đại Đức Phật Chín với đề tài là so sánh giữa tài thiền xà và sự giác ngộ tự đế. Con xin được kính lễ tạm biệt chư tôn đức tăng ni và kính chào quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Và bây giờ thì xin mời thí chủ đến để hồi hướng và động rung. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Xa thú lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi phẩm giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Thank you.